Kính chào kính chào, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 28 tháng 12 năm 2016. Trước hết là những tin về nước Mỹ. Tuần này rất ít tin về ông Donald Trump, chỉ có một tin là ông đang bị gây rắc rối về cái vụ mà cái quỹ từ thiện của ông bị điều tra về thuế. Bản tin ngày 28 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng trưởng lý New York là ông Trump không thể giải trừ quỹ từ thiện đang bị điều tra. Tức là ông khi mà ông lên đắc cử rồi thì ông giải quyết vấn đề là cái conflict, sự xung đột về quyền lợi giữa cái quyền tổng thống và những cái business của ông làm từ xưa đến nay. Thì ông đã giải tán được rất nhiều rồi, riêng được cái quỹ từ thiện này bị điều tra thì cái lúc ông còn đang tranh cử. Và bây giờ tổng trưởng lý nói cuộc điều tra đang tiến hành thì không thể, ông ấy không thể giải trừ cái quỹ đó được. Và ông tổng trưởng lý nói rằng ông Donald Trump không thể xúc tiến kế hoạch giải trừ quỹ từ thiện của mình, bởi vì các công tố viên cấp bang còn đang điều tra xem liệu tổng thống đắc cử có đích thân hưởng lợi từ chi tiêu của tổ chức này hay không. Văn phòng trưởng lý bang New York cho biết hôm thứ Ba, bà Amy Sputnik, phát ngôn viên của tổng trưởng lý bang New York, thì nói rằng quỹ vẫn đang bị văn phòng này điều tra và không thể giải thể một cách hợp pháp cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Trong cuộc điều tra thì cái tổ chức từ thiện vừa nói của ông Donald Trump đã thừa nhận là họ đã vi phạm những quy định của sở thuế cấm sử dụng tiền hoặc tài sản của họ để làm lợi cho ông Trump, cho gia đình ông, những công ty của ông hoặc những người đóng góp đáng kể cho quỹ này. Đấy là cái tổ chức từ thiện nó mới điều tra và nó xác nhận như thế. Nhưng mà riêng ông Trump thì ông nói rằng thì ông viết trên Twitter của ông rằng quỹ của ông được điều hành đàng hoàng. Và ông nói rằng quỹ này nó không giống như hầu hết các quỹ khác, không bao giờ trả lệ phí tiền thuê nhà, tiền lương hoặc bất kỳ chi phí nào. 100% số tiền được tặng cho những tổ chức từ thiện tuyệt vời. Đấy là ông Trump. Nước Mỹ có những biện pháp thắt chặt cái du khách nước ngoài vào nước Mỹ vì lý do an ninh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ yêu cầu du khách cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội. Chính phủ Mỹ đã bắt đầu yêu cầu một số du khách nước ngoài cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội của họ trong một nỗ lực nhằm xác định những kẻ khủng bố tiềm năng. Kể từ tuần trước, người nước ngoài đến Mỹ theo chương trình miễn thị thực được yêu cầu xác định những nền tảng mạng xã hội mà họ sử dụng và tên tài khoản của họ. Và họ có nói rõ rằng thì nếu mà các cái du khách đó mà từ chối thì không bị từ chối nhập cảnh, cứ vẫn tiếp tục, nhưng mà đó là tự nguyện thôi, ta chỉ yêu cầu và tự nguyện thôi. Nhưng mà các tổ chức liên minh những quyền tự do dân sự Mỹ và Trung tâm Dân chủ Công nghệ cảnh cáo rằng yêu cầu này có thể cho chính phủ mở ra các cổng vào một số lượng khổng lồ những biểu đạt và những liên hệ trên mạng của người dùng, có thể phản ánh những thông tin hết sức nhạy cảm về quan điểm, niềm tin và danh tính và cộng đồng. Những người chỉ trích cũng cảnh báo rằng chương trình này có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào người Ả Rập và người Hồi giáo và khiến họ bị xăm soi quyết liệt. Hiệp hội Internet, tổ chức đại diện những công ty như Facebook, Twitter và Google, lập luận rằng chính sách mới này sẽ đe dọa quyền tự do biểu đạt. Bản tin cũng cho biết thêm rằng hiện du khách đến từ 38 quốc gia có thể sử dụng chương trình miễn thị thực, cho phép họ du hành và ở lại Mỹ cho đến 90 ngày mà không cần visa. Một cái tin nữa không có liên quan nhiều đến nước Mỹ, nhưng mà liên quan là vì tôi đưa vào cái mục tin toàn thế giới, là bởi vì nó là một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và cái nghị quyết này là không cho Do Thái xây dựng những chính sách xây dựng thêm khu định cư cho người Do Thái trên cái lãnh thổ người Palestine, và đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì lần đầu tiên đại sứ Mỹ đã không phủ vùng quyền phủ quyết để phủ quyết cái này. Và vì thế cho nên bản tin ngày 26 tháng 12 của đài RFI Pháp cho biết rằng Thủ tướng Netanyahu của Do Thái đã mời 10 đại sứ của các nước, trong 10 đại sứ ở trong mà đã biểu quyết là chống lại Do Thái đó, thì mời 10 đại sứ đến để mà chất vấn. Nhưng mà trong 10 đại sứ đó thì chỉ có mình đại sứ Mỹ đến thôi, là vì có đến 4 nước không có đại sứ là Venezuela, Malaysia, Senegal và New Zealand, không có quan hệ ngoại giao và không có trả đại sứ ở Tel Aviv. Và chỉ có một mình đại sứ Mỹ đến rồi, mà đại sứ Mỹ cách nghĩa rằng thì đại sứ người Mỹ ủng hộ cái chính sách là hai quốc gia Israel và Palestine chung sống với nhau, mà bây giờ lại ủng hộ mình Do Thái và tự động xây thêm khu định cư người Do Thái trên lãnh thổ của Palestine, thì hai cái thái độ đó nó ngược nhau, cho nên người Mỹ vắng mặt không bỏ phiếu, tức là coi như phiếu trắng. Bây giờ đến tình hình nước Pháp thì cũng đài RFI ngày 27 tháng 12 cho số những tin vắn trên các trang nhất của báo Pháp là các báo Pháp ghi nhận rằng thì lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã giảm liên tiếp trong vòng 3 tháng. Nhưng mà nhật báo Le Figaro thì nhận định sự thay đổi tích cực này liên quan chủ yếu tới giới trẻ, còn tỷ lệ thất nghiệp ở người đã nhiều tuổi thì không giảm. Thêm vào đó, số người thất nghiệp trong một thời gian dài vẫn ở mức cao. Cho dù Tổng thống Pháp François Hollande cho biết nước Pháp đã tạo thêm được nhiều công ăn việc làm từ một năm rưỡi nay, nhưng nhật báo Le Figaro vẫn nhận xét là sau nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông Hollande, tình hình thất nghiệp ở Pháp vẫn rất thảm hại so với tháng 6 năm 2012 khi ông Hollande lên nhậm chức. Hiện nay số người thất nghiệp đã tăng thêm 575.000 người. Còn tờ báo kinh tế Les Echos thì cho biết cơ quan thống kê của Pháp dự báo năm 2017 tỷ lệ thất nghiệp sẽ chỉ giảm nhẹ, chủ yếu do số người ở tuổi lao động gia tăng. Cũng về đề tài này, nhật báo Liberation chạy tít nhỏ rằng thất nghiệp giảm thì uy tín của Hollande tăng, và dành tít lớn để tưởng nhớ ca sĩ George Michael, biểu tượng của người đồng tính và nhạc pop. George Michael đã ra đi ở tuổi 53. Còn nhật báo Le Monde thì đăng bài tựa đề trên trang nhất là Israel đối mặt với sự chỉ trích quốc tế vì xây dựng khu định cư Do Thái trên lãnh thổ của người Palestine. Nghị quyết mà Hội đồng Bảo an thông qua ngày 23 tháng 12 đã khiến Israel nổi giận. Thủ tướng Israel đả kích chính quyền Obama vì đã không bỏ phiếu phủ quyết. Trong khi đó, cánh hữu và cực hữu của Israel vẫn bảo vệ đường lối cứng rắn trong lĩnh vực này. Đây cũng là đường lối được Tổng thống tân cử Mỹ ủng hộ. Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Thì đặc biệt tin tức về tuần trước, tôi nhớ rằng có một tài xế xe tải đậu xe để chờ giao hàng thì bị bọn cướp nó lên, nó cướp xe và nó dùng cái xe đó đi khủng bố. Lúc đầu người ta nghi là cái tài xế đó là khủng bố, nhưng bây giờ khám phá ra thì là không phải, anh bị cái thằng khủng bố nó bắn chết và nó dùng cái xe nó đi, nó khủng bố. Đây là bản tin của đài BBC ngày 27 tháng 12. Vụ tấn công Berlin, tài xế bị bắn nhiều giờ trước. Tài xế người Ba Lan Lukas Urban đã bị bắn vào đầu một vài giờ trước khi kẻ tình nghi là chiến binh thánh chiến Anis Amri đâm xe tải của ông vào một đám đông hôm 19 tháng 12. Truyền thông Đức chỉ trích dẫn kết quả khám nghiệm tử thi. 12 người bao gồm cả ông Urban thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Ông Urban bị đâm và được ca ngợi là người hùng do những thông tin rằng ông đã ngăn Amri gây ra nhiều cái chết hơn nữa. Nhưng các bác sĩ bác bỏ khả năng ông còn tỉnh táo là bởi vì các bác sĩ cho thấy rằng ông đã chết từ lâu rồi. Các kết luận từ việc khám nghiệm tử thi ông cho thấy ông đã bị bắn vào đầu giữa 16:30 và 17:30 và mất rất nhiều máu theo bản báo cáo. Chủ xe cũng là anh họ của ông Urban cho biết là đã mất liên lạc với ông ấy vào khoảng 16 giờ. Cuộc tấn công vào khu chợ tại Brechenplatz diễn ra ngay sau 20 giờ. Và ông có thể vẫn còn sống lúc ở ghế hành khách, tuy vậy không có khả năng nắm tay lái. Ông Lucas Urban, 37 tuổi, đã đậu chiếc xe tải 40 tấn tại Berlin, chờ đợi để dỡ một lô hàng thép dầm, và ngày hôm sau, một đơn thỉnh cầu kêu gọi trao giải thưởng sau khi qua đời cho ông đã thu được 38.000 chữ ký vào ngày thứ ba. Thủ phạm là anh Anis Amri, sinh ra tại Tunisia, 24 tuổi, cuối cùng đã bị bắn chết bởi viên cảnh sát Ý ở gần Milan vào ngày 23 tháng 12. Sau khi anh ta từ Berlin qua Pháp, anh ta đăng một đoạn video cam kết trung thành với người đứng đầu nhóm nhà nước Hồi giáo. À, cái anh này sau khi anh chạy thoát, và người ta cứ nghi là cái ông tài xế kia là thủ phạm, bây giờ mới biết là cái thằng thủ phạm nó chạy rồi. Và bây giờ tình cờ người đó lại bắn chết ở bên Ý, ở gần Milan vào ngày 23 tháng 12. Các nhà điều tra đang cố gắng tìm hiểu xem anh ta có đồng phạm hay không. Và cảnh quay TV cho thấy anh ta tại nhà ga Lyon Part-Dieu trước khi anh ta dường như đã lên một chuyến tàu đi qua Chambéry để đến Milan. Không có rõ cách Amri đi từ Berlin qua Pháp mà không bị cảnh sát đúng rồi, từ Berlin qua Pháp không bị cảnh sát phát hiện. Vé tàu được mua bằng tiền mặt được tìm thấy trên thi thể của anh ta sau khi anh ta bị bắn chết bởi một viên cảnh sát Ý. Cảnh sát đã đưa ra một tấm ảnh của Amri tại nhà ga trung tâm Milan 3 giờ trước khi anh ta chĩa súng vào một cảnh sát bên ngoài Milan và đã bị bắn chết. Tức là cảnh sát nó đi nó khám nhà với bạn, nó là anh tưởng là đi bắt rồi, anh chĩa súng ra và anh đi bắn chết rồi. Cũng bên Âu Châu thì một cái nước nhỏ nhỏ mà vỡ ra từ cái nước năm tư trước, bây giờ bầu quốc hội. Và đấy, tôi đem cái này tin vào để chứng tỏ rằng những cái nền dân chủ trẻ ở các nước mà mới được dân chủ sau khi mà đế quốc Liên Xô gia tan vỡ và tình hình Âu Châu như bên này thì nó có những, tuy rằng nó trục trặc nhưng mà nó vẫn là dân chủ, chỉ là dân chủ non trẻ. Đảng cánh hữu bảo thủ Macedonia duy trì được đa số trong tương đối tại quốc hội. Theo đơn kiện của Đảng Dân Chủ Xã Hội, tòa án cho bầu lại một đơn vị 714 cử tri hôm Chủ nhật được bầu lại, và kết quả Đảng Bảo Thủ vẫn giữ được đa số tương đối, tổng cộng 51 trên tổng số 120 ghế tại nghị viện. Bầu cử Quốc hội Macedonia, một nước Cộng Hòa của năm tư cũ với có hơn 2 triệu dân thôi, được tổ chức ngày 11 tháng 12 năm 2016 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Âu Châu sau một thời gian dài khủng hoảng. Tuy bị tai tiếng là tham ô, nhưng đảng cánh hữu của cựu thủ tướng Nikola Gruevski vẫn về đầu với 51 dân biểu. Đảng đối lập Dân Chủ Xã Hội bám sát nút với 49 dân biểu. Tiếp theo đơn kiện của phe tả phản đối những hành động gian lận ở thành phố Tiers, tòa án hành chính cho bầu lại tại một đơn vị ở thành phố này, theo kết quả chưa chính thức đăng trên trang mạng của Ủy ban Bầu cử ở Macedonia, Liên minh Bảo thủ vẫn giữ được 51 ghế. Bình luận về sự kiện phải bầu phiếu lại ở một đơn vị, một viên chức trong đảng cánh hữu lên án phe tả là vu khống trong mục tiêu làm thay đổi kết quả bầu cử, đi ngược lại ý nguyện của người dân. Đấy, dân chủ non trẻ là có những cái vấn đề như thế. Bây giờ tình hình nước Nga, thì bây giờ bên Nga nó có một phong trào con cháu của nước Nga thời Stalin đi tìm kiếm sự thật về các ông bà của mình đã bị nước Nga đối xử như thế nào. Con cháu của các nạn nhân của Stalin đi tìm kiếm sự thật. Đây là bản tin ngày 27 tháng 12 của đài RFI. Tại Nga, từ tháng 7 1937 đến tháng 11 1938 đã có tới 700.000 người bị Stalin hành quyết trong chiến dịch Đại Thanh Trừng. Trong bài viết có tiêu đề là Thế hệ con cháu các nạn nhân của Stalin đi tìm kiếm sự thật, báo Le Figaro của Pháp cho biết gần 80 năm sau cuộc Đại Thanh Trừng của Stalin và 63 năm sau khi Stalin qua đời, hàng chục ngàn người dân Nga vẫn âm thầm lặng lẽ bền bỉ đi tìm kiếm thông tin để tìm ra sự thật về số phận bi thương mà cha ông của họ đã phải gánh chịu. Chế độ của nó đã đi vào thùng rác của lịch sử rồi. Stalin, cả cái nền liên bang Xô Viết đã bị toàn thế giới lên án. Và thủ đô Hoa Thịnh Đốn của nước Mỹ có một cái đài kỷ tưởng niệm các nạn nhân của cộng sản, trong đó có 3 triệu người nạn nhân cộng sản ở Việt Nam. Và bây giờ con cháu những người bị cộng sản giết ở bên Liên Xô ngày xưa đi tìm về sự thật về cái chết của ông cha mình. Trong khi đó thì bọn Việt gian cộng sản năm nay này, vừa rồi này, tên Trọng Lũ nó còn cho tổ chức kỷ niệm cách mạng tháng 10 của Nga, rồi chờ cái đại hội 12 rồi nó còn hát bài quốc tế ca vùng lên cái hỡi các nô lệ ở thế gian. Tôi không hiểu rằng chỉ cái đầu óc chúng nó lú lẫn đến mức độ nào. Tôi đem cái bản tin này vào để cho nó thấy rằng thì không thể tưởng tượng rằng tới giờ phút này mà nó còn muốn làm những tên cộng sản cuối cùng của cái hành tinh này. Đại diện tổ chức nhân quyền Memorial ở Krasnoyarsk, vùng Siberia, nơi có 550.000 người bị hành quyết, tức là cứ 2 người dân thì có 1 người bị sát hại, thì họ giải thích rằng dưới thời Xô Viết mối quan hệ huyết thống không được chú ý, nhưng giờ đây nhiều người dân Nga cảm thấy họ thuộc về cùng một gia đình, dòng họ, và khi tìm hiểu về huyết thống phả hệ, họ phát hiện thấy có điều gì đó không hay xảy ra với cha ông của họ, nhưng họ không nắm được chi tiết câu chuyện. Trong các kỷ vật gia đình, họ thấy thiếu nhiều bức ảnh. Và thế là họ bắt đầu đi tìm kiếm. Bây giờ, trường hợp đặc biệt của một anh tiêu biểu cho cái phong trào này là anh Denis Karagodin, tốt nghiệp đại học triết học tại Tomsk, đã miêu tả lại con đường đi tới cái chết của người cụ, tức là ông cố đó. Người cụ tên là Stefan Karagodin, từ căn hộ dưới tầng hầm trên phố Kakunin, nơi ông Stephen Karagodin bị quân của mật vụ Xô Viết bắt vào đêm mùng 1 tháng 12 năm 1937. Tới sở cảnh sát chính trị nơi ông bị thẩm vấn, rồi tới nhà tù nơi ông bị giam giữ gần 2 tháng, và cuối cùng là hố chôn tập thể nơi ông bị chôn sau khi bị hành quyết vào ngày 31 tháng Giêng năm 1938. Vào thời đó, Stephen Karagodin chỉ là thợ sửa giày, bị bắt ở tuổi 56 tuổi và bị vu là tham gia vào một âm mưu gián điệp không hề có thật, gọi là vụ Harbin. Chỉ tính riêng vụ này, Stalin đã ấn định số người bị hành quyết là 30.000 người. Anh Denis Karagodin đã dành 4 năm để tìm kiếm các tài liệu và đã tìm thấy quyết định hành quyết ông Stephen, tức là ông cố đó. Anh còn đã lần ra danh tính của 20 người có liên quan tới vụ việc này ở sở cảnh sát thời đó, từ anh lái xe, anh thư ký cho tới người tra tấn, người thi hành việc lệnh hành quyết. Tâm sự trên mạng xã Internet của những người đang tìm kiếm như anh Denis Karagodin đã gây ra những phản ứng bất bình trên truyền hình nhà nước Nga. Tới giờ mới dài mà vẫn còn đang còn người ta đi tìm kiếm về cái chết của ông cha, người ta bị bất bình. Một nhà báo Nga chỉ trích như thế này: tất cả những gì họ muốn đưa ra là Liên Xô ra tòa án quân sự Nuremberg để nhà nước phải trả tiền cho họ đòi bồi thường và phải hối lỗi vì những điều đã xảy ra. Với tất cả những thông tin khủng khiếp như vậy, họ đã kìm hãm những kinh nghiệm quý báu từ thời Xô Viết và ngăn xã hội phát triển. Tới giờ phút này mà phần lớn là kinh nghiệm quý báu và chống lại Liên Xô là ngăn sự xã hội phát triển, y hệt như cái phe đảng Trọng Lũ ở Việt Nam. Ông, tức là anh Denis Karagodin, đã bác bỏ những cáo buộc kiểu này và tuyên bố những việc anh làm không mang động cơ chính trị, đơn giản anh chỉ muốn công lý được thực thi. Anh nói, hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó có những người đến giết hại mẹ của bạn và nói với bạn rằng hãy quên chuyện này đi, thì bạn nghĩ sao? Đối với Denis Karagodin, điều này là không thể chấp nhận được. Còn một người nữa là, một cô này cũng hay lắm, tức là còn cô Lulia, người cũng có một người cụ, có nhúng tay vào việc hành quyết ông Stephen Karagodin vào năm 1938. Và cái anh nhúng tay vào hành quyết ông này thì chính anh ấy sau này cũng bị hành quyết. Cái trường hợp đấy, người cụ của cô Lulia này là có nhúng tay vào vụ hành quyết ông Stephen Karagodin vào năm 1938, nhưng sau đó cũng bị cáo buộc làm gián điệp và bị loại ra khỏi hàng ngũ. Và cô ấy khẳng định rằng xã hội sẽ không thể phát triển nếu chúng ta không tìm ra sự thật. Đấy là nước Nga hậu cộng sản, nó giống hệt như cái bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam. Đây là phút này mà nó còn kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga. Một tin nữa rồi về nước Nga. Nước Nga sau tang tóc, nước Nga tang tóc sau vụ máy bay rơi. Mới đây cho cái vụ máy bay của Nga mà đi sang Syria để giúp cho Al-Assad, không phải giúp đánh nhau mà đem ban đồng ca danh tiếng nhất thế giới sang để mừng chiến thắng. Tàu bay rớt. Từ hai ngày nay không thông tin về vụ rơi máy bay Tu-154 của Nga được nhiều tờ báo Pháp quan tâm. Nước Nga tang tóc sau vụ máy bay rơi là tiêu đề của một bài viết trên tờ báo Le Monde. Tổng cộng 109 thợ dặn lặn, vài chục chiếc tàu, nhiều thiết bị bay không người lái và máy bay trực thăng đã được huy động để tìm kiếm và trục vớt cái hộp đen của máy bay và thi thể của các nạn nhân, kể cả ban đêm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã báo trước là việc tìm kiếm sẽ được thực hiện 24/24. Trong khi đó, Bộ Lao động và Bộ Quốc phòng Nga đã lần lượt thông báo sẽ huy động tài chính để bồi thường gia đình các nạn nhân, trong đó có 5,8 triệu rúp, tức là 91.000 euro cho gia đình các quân nhân và nhân viên phi hành đoàn đã thiệt mạng. Còn ông Sergei Bainetov, phụ trách an ninh các chuyến bay của quân đội Nga, thì khẳng định máy bay gặp nạn trên Biển Đen trong tình trạng kỹ thuật tốt. Sau 33 năm khai thác với 16.689 giờ bay, chiếc máy bay quân sự vẫn vận hành tốt, không có gì bất thường kể từ sau đợt sửa chữa vào năm 2014 và lần kiểm tra gần đây nhất vào tháng 9. Liên quan tới dàn hợp xướng, đấy, cái đàn này bị chết hết cả đàn. Liên quan tới dàn hợp xướng quân đội, Le Monde cho biết thành lập năm 1928, dàn hợp xướng Alexandrov gồm 200 ca sĩ nhạc công và vũ công. Danh sách biểu diễn dàn hợp xướng biểu tượng của nước Nga gồm 2.000 tác phẩm, từ các bài hát dân gian Nga, các bản hùng ca Xô Viết, cho tới nhạc thánh ca và các bài hát quốc tế hiện đại. Danh ca Pháp Mireille Mathieu, người đã nhiều lần biểu diễn cùng dàn hợp xướng quân đội Nga, gọi những giọng ca này là châu báu của nước Nga. Đó, đây là cái sự thiệt hại của Nga khi anh tham chiến ở Syria. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là đã tìm được cái hộp đen của máy bay Mỹ rơi ở Biển Đen. Truyền thông Nga cho biết là đã được tìm thấy để phân tích trong lúc các nhà điều tra tìm nguyên nhân gây ra tai nạn. Các giới chức cho biết là không loại trừ yếu tố khủng bố trong tai nạn máy bay hôm Chủ nhật, nhưng có nhiều phần chắc khủng bố không phải là nguyên nhân khiến máy bay lâm nạn. Tất cả 92 người trên máy bay đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đến sớm thứ Ba, các đội cứu hộ đã tìm được 12 thi thể và nhiều bộ phận cơ thể không bị nổ, mà các cơ thể lại tan ra từng mảnh, nhiều bộ phận cơ thể nó bị nổ. Rồi lại thi thể của các nạn nhân thì nhiều bộ phận, cần lại tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay mà nó cứ ngãi cãi rằng không có nổ. Truyền thông của cộng sản nó giống nhau thế không biết. Truyền thông Nga dự đoán các nguyên nhân có thể gây ra tai nạn như sự cố kỹ thuật, sơ suất của con người hay máy bay chở quá tải mà mảnh vỡ máy bay vỡ ra từng mảnh. Ông Maxim Pyaduskin, giám đốc tạp chí Transport Observer, nói máy bay TU-154 lâu nay còn được sản, không còn được sản xuất nữa. Cũ quá. Chỉ có Bộ Quốc phòng sử dụng loại máy bay này, nhưng cơ quan này nói rằng chiếc máy bay đã được bảo trì và đang trong tình trạng hoạt động tốt. Và Cộng sản ra nó không sao thế. Nga cử hành lễ quốc tang hôm thứ Hai để vinh danh các nạn nhân. Tại sao phải vinh danh? Thì Cộng sản ấy, chết nó gọi là chết mà chết mà theo đúng quy trình ấy, thì nó gọi là hy sinh, thì phải người mà hy sinh thì phải được vinh danh. Vinh danh các nạn nhân trên chiếc máy bay TU-154. Máy bay này đã được sử dụng 33 năm khi rơi xuống Biển Đen hôm Chủ nhật, sau khi cất cánh từ thành phố Sochi để bay đến một căn cứ quân sự của Nga, Syria. Trong số các nạn nhân có 68 nhạc công của đoàn nghệ thuật Alexandrov, một đoàn quân nhạc, giao hưởng và đoàn múa nữa, đang trên đường tới biểu diễn mừng năm mới cho các phi công Nga đóng tại một căn cứ không quân Nga gần thành phố Latakia của Syria. Những người dự lễ tưởng niệm đã thắp nến và đặt vòng hoa trước một nhà hát nơi đoàn quân nhạc hay đến trình diễn. Một đài truyền hình Nga chiếu cảnh những người tưởng niệm tập trung trên một bãi biển của Biển Đen để đặt hoa, thắp nến và thả các nhánh lá xuống biển trong một đêm canh thức trên cầu cảng Graskaya ở Sevastopol để vinh danh các nạn nhân. Chết vì Tổ quốc để vinh danh nhé, hy sinh nhé. Ông Vladimir Kuznetsov, một cựu nhạc công của đoàn nghệ thuật Alexandrov, đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân. Ông nói với hãng thông tấn AFP rằng, tôi biết tất cả các nạn nhân trong đoàn quân nhạc, tôi không tưởng tượng nổi, không hình dung nổi. Ông nói rằng cả thế giới biết về đoàn Alexandrov, chúng tôi đã đi trình diễn khắp nơi. Đài truyền hình nhà nước Nga hủy các chương trình giải trí để chiếu bóng hình trắng đen của các nạn nhân. Trong số các nạn nhân còn có 9 nhà báo Nga và một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng là bà Elizaveta Glinka, thường được gọi là bác sĩ Liza. Tin nói rằng bà Glinka đưa phẩm vật y tế đến cứu giúp các nạn nhân của cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua Syria. Bây giờ nó điều tra cộng sản, cộng sản tiền, cộng sản hậu, cộng sản giống nhau thế mà. Các giới chức Nga tìm cách giảm nhẹ khả năng máy bay bị tấn công khủng bố, luôn luôn giảm nhẹ cái gì mà tiêu cực thì nó giảm nhẹ đi. Nhưng có nhiều lo lắng rằng việc Nga can thiệp vào Syria có thể làm cho Nga trở thành một mục tiêu của khủng bố. Nga bênh vực chính sách hậu thuẫn các lực lượng của chính phủ Syria trong cuộc chiến mà họ miêu tả là chống khủng bố, trong khi giới chỉ trích nói rằng các thành phần nổi dậy chống đối tổng thống Syria Assad là mục tiêu chính bị tấn công trong cuộc chiến gọi là chống khủng bố này. Một số hãng tin Nga tường thuật rằng các nạn nhân trong tai nạn hôm Chủ nhật có mặc áo phao khi được vớt lên. Đây là một dấu hiệu cho thấy khó có thể xảy ra một vụ nổ bất ngờ trên máy bay. Hãng tin Nga nó đưa ra, nó có khi nó phải ở cái áo phao này để nó lấp liếm cái vụ mà tàu bay bị nổ. Bây giờ đến Syria mà do Nga viện trợ, bây giờ Mỹ viện trợ, tôi lấy làm lạ là tàu bay Nga nó ném bom cái vùng mà do quân nổi dậy đội chiến của Syria chứ không phải là IS khủng bố, mà Nga với Syria nó có mượn cớ là nó đi đánh khủng bố IS, mà nó cứ đánh cái đám đối lập mà gây nội chiến này. Tôi lấy làm lạ tại sao mà nó không có cái hỏa tiễn địa đối không để bây giờ mới thấy ông Mỹ cho cái nó vũ trang. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nga 2. Mỹ vũ trang cho quân nổi dậy Syria là một hành động thù địch. Hôm thứ Ba, Nga nói quyết định của Nga Hoa Kỳ gỡ bỏ một số hạn chế về vũ trang cho quân đội nổi dậy Syria đã mở đường cho việc chuyển giao các hỏa tiễn phòng không vác vai, một động thái mà Nga nói sẽ trực tiếp đe dọa các lực lượng Nga ở Syria. Hồi năm ngoái, Moscow đã phát động một chiến dịch không kích ở Syria để giúp cho Tổng thống Assad và các lực lượng chính phủ trong cuộc xung đột với quân nổi dậy, trong đó có một số nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói sự thay đổi chính sách trong việc nới lỏng một số hạn chế về việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy đã được đặt ra trong dự luật chỉ chi tiêu quốc phòng mới của Hoa Kỳ, và Moscow coi xem đây là một hành động thù địch. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký thành luật dự luật chính sách quốc phòng hàng năm của Mỹ. Trong một tuyên bố, bà Zakharova nói, chính quyền của ông Obama phải hiểu rằng bất kỳ vũ khí nào được bàn giao sẽ nhanh chóng rơi vào tay của các phần tử thánh chiến. Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết ông sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ với Moscow và phát biểu tích cực về khả năng lãnh đạo của ông. Kít nghe tin ông Donald Trump để rồi mà xem. Những lời qua tiếng lại giữa ông Trump và ông Putin về vấn đề vũ khí đấy, bây giờ sau khi ông khen như vậy là cãi nhau về vấn đề vũ khí. Anh Nga dọa tăng cường vũ khí nguyên tử, anh Trump ấy nói Mỹ sẽ tăng cường nhiều hơn Nga. Và hai cái bên đấy là đã thách thức lời hứa của ông Trump trong việc cải thiện các quan hệ với Nga. Chính quyền của Tổng thống Obama và tình báo Mỹ đã cáo buộc Nga là tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ qua các cuộc tấn công vào các trang web của Đảng Dân Chủ. Bây giờ đến tình hình Trung Đông, Iraq, Trung Đông và Bắc Phi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Iraq tìm kiếm nhà báo bị bắt cóc. Nhà báo này là nhà báo của nhà nước, mà chỉ có viết bài chỉ trích ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì bị cắt lịch một chỗ. 8 người vũ trang đến nhà riêng, bắt bà đi đâu bắt cóc bây giờ không biết. Bà Afrat Shakrian Qaisi bị bắt cóc hôm thứ Hai không lâu sau khi đăng một bài báo chỉ trích bộ nội vụ Iraq. Một nhóm địa phương binh vực các nhà báo cho biết 8 người đàn ông vũ trang tự xưng là thành viên của các lực lượng an ninh Iraq đã đến nhà bà Qaisi vào đêm thứ Hai, đánh đập em rể và bắt giữ con trai tuổi teen của bà trước khi bắt bà mang đi. Không ai biết bà đang bị cầm giữ ở đâu. nhân tự phát. Nó giống nhau thế. Việt Nam nó cũng dùng nhà bây giờ nó người nhà nước bị bắt, còn nhà báo của nhà nước giống như ở Việt Nam. Không nói mất là lập trường của chính phủ là bị côn đồ đến nhân dân tự phát đến bắt. Bây giờ ông thủ tướng ra lệnh cho các lực lượng an ninh đi tìm kiếm và tiến hành điều tra. Bà Qaisi là một nhà báo kỳ cựu thường lên tiếng chỉ trích nạn tham nhũng ở Iraq. Bà còn làm việc cho Bộ Văn hóa của Iraq nữa. Bà đã viết một bản tin chỉ trích một nhân viên Bộ Nội vụ, người bị cáo buộc là đã hành hung một hiệu trưởng vì đã từ chối trừng phạt một học sinh đã cãi cọ với con gái của ông ta. Tin cho hai vụ việc xảy ra trước mặt học sinh và các nhà giáo của một trường học ở thành phố Nasiriyah thuộc miền nam của Iraq. Người đứng đầu nhóm cổ vũ cho tự do báo chí có trụ sở Baghdad, Đài quan sát quyền tự do báo chí là Ziyad Azili cho biết các tay súng còn lấy đi máy tính, điện thoại di động và tiền bạc và vàng nữa. Nhân dân tự phát của nhà nước đã biến thành côn đồ. Nó cai trị bằng côn đồ như vậy đấy. Thủ tướng Abadi, người đã có hành động để chấm dứt nạn tham nhũng ở Iraq, đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh là làm hết sức mình để cứu bà Qaisi. Cái câu là hết sức mình là tôi nhớ tới cái câu của Trọng Lũ bắt cho bà được Trịnh Xuân Thanh. Iraq được xem là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo. Bọn độc tài nó giống nhau thế. Bây giờ bản tin, bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cả chớn nữa. Bản tin ngày 27 tháng 12 của Eurofap, Thổ Nhĩ Kỳ xử cảnh sát. Cái tụi cảnh sát này ấy, là cái ngày mà đảo chính bất thành ấy, nó ra được lệnh là bảo vệ tổng thống mà nó từ chối, bây giờ nó bị bỏ tù. Hôm nay 27 tháng 12 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ khai mạc phiên tòa đầu tiên tại Istanbul liên quan đến vụ đảo chính hụt ngày 15 tháng 7. Khoảng 30 cảnh sát bị truy tố vì đã không bảo vệ tổng thống Erdogan. Theo AP chính xác là 29 viên rồi. Bị xét xử vì đã từ chối tuân theo mệnh lệnh bảo vệ tổng thống trong đêm diễn ra vụ đảo chính. 21 bị can có thể bị phạt tù tới chung thân, còn 8 người khác chỉ cỡ 5 năm tù. Ngoài việc không tuân lệnh bảo vệ Tổng thống, một số bị cáo còn bị cáo buộc là đã tung lên mạng xã hội nhiều thông tin nhằm làm nản lòng dân chúng chống đảo chính. Trước phiên tòa này, một số vụ xử nhỏ đã bắt đầu diễn ra tại các địa phương. Sau phiên tòa Istanbul sẽ có một phiên tòa xét xử 47 người bị cáo buộc mưu sát ông Erdogan. Phiên tòa đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày. Sau vụ đảo chính, chính quyền Erdogan tiến hành chiến dịch đàn áp chưa từng có. Khoảng 41.000 người bị bắt trong hàng loạt vụ thanh trừng. Chính quyền thổ cáo buộc giáo sĩ Gulen, người đang sống tại Hoa Kỳ, là đứng sau vụ đảo chính. Phương Tây lo ngại đàn áp quy mô lớn hậu đảo chính. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây, đặc biệt là Liên hiệp châu Âu, xấu đi rất nhiều. Giới bảo vệ nhân quyền tố cáo chính quyền Ankara nhân các cuộc thanh trừng nhắm vào những người bị tình nghi đảo chính, đã tấn công các phương tiện truyền thông và những người ủng hộ cộng đồng Kurdistan. Rồi lại còn phiên tòa nữa diễn ra tại nơi xử vụ Ergenekon. Ergenekon là tên của một thung lũng huyền thoại được coi là nơi phát tích của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ. Và một cái nhóm chống đối nó lấy tên đó mà nó bị đưa ra tòa. Vụ xử hôm nay diễn ra tại phòng xử án Silivri, cách trung tâm Istanbul khoảng 50 km. Tòa nhà được xây dựng để làm nơi tổ chức xử vụ án nổi tiếng Ergenekon. Ergenekon là tên của một mạng lưới bị cáo buộc âm mưu đảo chính năm 2013. Khoảng 275 người gồm các nhà báo, sĩ quan, luật sư, nhà đã bị kết án tù vì tội âm mưu chống lại Erdogan, lúc đó là thủ tướng. Tuy nhiên sau đó phần lớn đã được giáng án. Bây giờ đến từ từ chúng ta về châu Á thì đầu tiên là nước Ấn Độ. Bản tin ngày 26 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ấn Độ thử phi đạn hạt nhân có tầm bắn tới mục tiêu ở bên Trung Quốc. Ấn Độ đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm lần thứ tư phi đạn hạt nhân liên lục địa Agni 5. Có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 5.000 km, khiến khu vực cực bắc của Trung Quốc cũng rơi vào tầm bắn vũ khí hạt nhân của Ấn Độ. Phi đạn địa đối địa dài 17,5 m, nặng 50 tấn, đã được bắn thử nghiệm hôm thứ Hai từ đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang miền đông Odisha. Phi đạn đã rơi xuống vùng biển gần nước Úc. Ông Ajay Lele của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng New Delhi cho biết vụ thử nghiệm nhằm đảm bảo vệ các hoạt động của phi đạn Agni 5. Phi đạn Agni đã được phát triển trong thập niên qua, các thế hệ trước của nó có khả năng bắn tới bất cứ nơi nào ở Pakistan, là láng giềng và là đối thủ của Ấn Độ. Hai nước đã trải qua 3 cuộc chiến và căng thẳng đang tiếp tục tăng cao giữa hai nước. Pakistan cũng là sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi nhớ lại là cái thời mà Liên Xô còn, mà Liên Xô với Tàu Cộng là kình chống nhau, thậm chí đánh nhau. Thì anh Liên Xô anh trang bị vũ khí hạt nhân cho Ấn Độ, còn anh Tàu Cộng thì là trang bị vũ khí hạt nhân, tiết lộ cái bí mật nguyên tử cho thằng Pakistan. Và bây giờ anh Liên Xô sụp vào chè rồi, anh Ấn Độ bây giờ bắt đầu liên minh với Mỹ. Các nhà phân tích quốc phòng nói phi đạn tầm xa Agni 5 đã được phát triển trong sự dòm chừng của Trung Quốc, trong sự dòm chừng Trung Quốc là quốc gia mà New Delhi cũng xem là một mối đe dọa. Giờ về bắt đầu từ về đến Á Châu, Indonesia. Indonesia bây giờ cũng phải chống khủng bố nữa rồi. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 12. Indonesia tăng cường chống khủng bố sau vụ giết chết 2 chiến binh, tức là militant đó. Nhà chức trách Indonesia cho biết đang có kế hoạch tăng cường các hoạt động chống khủng bố sau khi giết chết 2 chiến binh trong một cuộc đấu súng vào ngày Giáng sinh. Hai người này bị tình nghi đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào một đồn cảnh sát. Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia là Rick Wanto cho biết các nhà điều tra đang nỗ lực để lấy thêm thông tin về các cuộc tấn công đã được dự tính từ ít nhất 14 nghi can khủng bố có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã bị bắt trong những tuần gần đây. Cuộc đột kích là vụ mới nhất trong những tuần gần đây đã ngăn chặn được các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, làm gia tăng mối lo ngại là các chiến binh ở đất nước Hồi giáo lớn nhất thế giới này đang ngày càng liều lĩnh hơn. Cái vụ mà bắn chết hai tên đó là cho thông tin người ta đến tìm nơi ẩn náu của mấy tên này, và mới đến cái này xông vào thì nó tấn công lại cảnh sát bằng dao phay mà nó bị bắn chết. Hồi tuần trước, cảnh sát cho biết là các nghi can khủng bố bị giam giữ đang được thẩm vấn về âm mưu đánh bom dinh tổng thống ở Jakarta và một cơ sở khác tại một địa điểm bí mật. Cả hai âm mưu trên đều có liên quan đến những phụ nữ đánh bom tự sát, một chiến lược mới của các chiến binh ở Indonesia. Cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định xem liệu các chiến binh tham gia vào âm mưu đã bị ngăn chặn hôm Chủ nhật có chế tạo nổi các thiết bị nổ hay không. Các nghi can đều là thành viên của Hama Amsarut Daula, viết tắt là JAD, một nhóm ủng hộ nhà nước Hồi giáo. Anh Indonesia là cái nước đông dân Hồi giáo nhất thế giới, mà bây giờ Hồi giáo mà cực đoan mà nó lan sang đó, nó thế giới mệt lắm. Bây giờ đến Thái Lan, ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thái Lan bắt giữ thêm những tin tặc tấn công website của chính phủ. Cảnh sát cho biết một trong những người bị bắt là Natanai Kondi, bị buộc tội liên quan đến những vụ tấn công khiến một số website của chính phủ bị chặn, cũng như dữ liệu của chính phủ bị rò rỉ. Natanai xuất hiện tại cuộc họp báo hôm thứ Hai cùng với giới chức Thái Lan. Họ mô tả anh ta và những tin tặc trẻ tuổi khác là những người ngây thơ bị lừa làm những việc này. Đúng, anh, mấy cậu này là bị cho cái kỹ thuật đó, xong rồi nó xúi làm. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan cho biết sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ nữa. Những tin tặc nói rằng họ đang phản đối những sửa đổi gần đây đối với đạo luật tội phạm máy tính của đất nước, mà những nhà hoạt động nói là sẽ gây trở ngại cho danh tiếng của Thái Lan là nước dẫn đầu trong khu vực về tự do ngôn luận. Những sửa đổi mới cho phép chính phủ Thái Lan kiểm duyệt những website và chặn giữ những trao đổi liên lạc mà không cần lệnh của tòa án. Gần 400.000 người ở Thái Lan đã ký một bản kiến nghị yêu cầu chính phủ không xúc tiến những sửa đổi này. Những người chỉ trích luật này nói đó cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc tranh luận chính trị trước cuộc bầu cử toàn quốc theo lịch trình diễn ra vào cuối năm 2017. Giới chức Thái Lan nói rằng những thay đổi trong luật này nhằm mục tiêu vào nền kinh tế và xã hội kỹ thuật số, trong khi bảo vệ quyền của người dân khỏi bị xâm phạm trên truyền thông, xã hội và kỹ thuật số. Bây giờ đến Campuchia. Bản tin ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Đài RFI. Campuchia lại kết án tù lãnh đạo đối lập Sam Rainsy. Chúng ta nhớ rằng là khi mà Việt Nam Cộng sản đi đánh giặc thuê cho Liên Xô ở bên Campuchia, và khi Liên Xô sụp đổ thì thế giới đã có một giải pháp hòa bình cho Campuchia, tổ chức bầu cử tự do rồi đem ông Sihanouk về lập cái chính phủ bốn thành phần này kia các thứ đó. Thì ông Sam Rainsy này từ bên Mỹ về là một lãnh đạo trong các mấy cái này nữa. Và gần đây thì vì anh Hun Sen anh tỏ ra là anh theo Trung Cộng, cho nên ông Sam Rainsy quậy phá và đưa ra một cái tài liệu để đấu tranh biên giới, nói rằng anh Hun Sen với anh Việt Cộng xóa biên giới thì không còn biên giới nữa. Và anh Hun Sen căn cứ vào cái tài liệu này, anh lên án anh Sam Rainsy, ông bỏ tù, nhưng mà ông Sam Rainsy ông trốn rồi. Một tòa án tại thủ đô Phnom Penh vào hôm nay 22 tháng 2 đã kết án lãnh đạo đối lập Campuchia Sam Rainsy 5 năm tù về tội một tài liệu đăng trên trang Facebook của ông. Theo tư pháp Campuchia, đây là một tài liệu giả mạo nhằm xuyên tạc hiệp ước biên giới đã ký với Việt Nam. Hai người trong nhóm phụ trách mạng xã hội của ông cũng bị án 3 năm tù. Nhưng mà cả ba đều vắng mặt hội trường ở đây, và ông Sam Tansi cũng đã trốn trước rồi, và hai ông nữa là ông Trung Len và Satya Sabat cũng được cho là đã trốn ra khỏi nước ngoài. Theo hai thông tin Pháp AFP, bản án tù vào hôm nay nằm trong khuôn khổ một chiến dịch đàn áp đối lập mở ra từ một năm nay do chính quyền Hun Sen thực hiện và thường được các tòa án hỗ trợ. Phe đối lập cho rằng ông Hun Sen đang tìm cách chấn áp những người đối kháng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương vào năm 2017 và cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Tại Campuchia, do tâm lý bài Việt Nam rất nặng, vấn đề biên giới Việt Nam Campuchia hết sức nhạy cảm và luôn luôn được các phe, đặc biệt là phe đối lập, sử dụng làm chiêu bài vận động tranh cử và tấn công ông Hun Sen, bị tố là quá thân Việt Nam. Nó là do Việt Cộng đào tạo chứ quá thân cái gì nữa. Bây giờ đến Đông Á thì chúng ta biết rằng ở Nam Hàn có cái vụ mà bà Tổng thống đã bị truất phế, và cái đảng của bà ấy, có một phần của đảng của bà ấy, không ủng hộ bà ấy, cũng yêu cầu truất phế bà nữa, và cái bộ những cái nghị sĩ mà của đảng của bà ấy, bây giờ lập một cái đảng mới. Đăng bài bản tin ngày hôm 27 tháng 12 của đài RFI Pháp: Hàn Quốc đảng cầm quyền bị tách đôi vì vụ truất phế tổng thống. 29 nghị sĩ đảng Sanuri đang cầm quyền tại Hàn Quốc ngày 27 tháng 12 2016 đã chính thức rời bỏ đảng, đồng thời tuyên bố thành lập một đảng mới. Theo hãng AFP, các nghị sĩ này tách khỏi đảng cầm quyền vì không đồng ý với một số người trong đảng vẫn trung thành với Tổng thống Park Geun-hye, bất chấp vụ bê bối chính trị liên quan đến cái bà cố vấn pháp sư của bà Tổng thống là bà Choi Soon-sin. Đảng mới được thành lập có tên tạm là Đảng Tân Bảo Thủ vì Cải Tổ, dự kiến ra mắt vào ngày 24 tháng Giêng năm 2017. Nhóm sáng lập viên cho biết họ muốn thu hút các cử tri bảo thủ không còn ủng hộ đảng cầm quyền Sanuri nữa vì bất mãn với chính quyền của bà Park Geun-hye sau cái vụ bê bối này. Với việc mất đi 29 nghị sĩ, đảng Sanuri cầm quyền chỉ còn 99 ghế dân biểu trong quốc hội, và như vậy đứng sau đảng Dân Chủ Đối Lập vốn đã nắm giữ 121 ghế. Quốc hội Hàn Quốc có tổng cộng 300 ghế nghị sĩ. Các sáng lập viên của Tân Bảo Thủ hy vọng sẽ còn nhiều chiêu mộ được thêm nhiều đảng viên là nghị sĩ nữa. Trong khi đó thì bà Tổng thống bị truất phế thì ông cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là Ban Ki-moon, Liên Hợp Quốc mới bầu Tổng Thư ký mới người nước khác, và ông đã ông về nước và ông chuẩn bị ông ý ứng cử Tổng thống để thay thế bà Tổng thống bị truất phế, nhưng mà lập tức ông bị tố cáo. Đản tin ngày 26 tháng 12, đài FP, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bị tố cáo tham nhũng ở Hàn Quốc. Vừa mới để lộ ý muốn ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sắp mạn nhiệm, Ban Ki-moon đã lập tức bị tố cáo tham nhũng ở Hàn Quốc. Sau một cuộc điều tra được một tuần báo Hàn Quốc đăng tải, ông Ban Ki-moon dường như đã nhận hối lộ $200,000 vào năm 2005 lúc ông làm Ngoại trưởng Hàn Quốc. Rồi năm 2017 lại nhận $30,000 nữa sau khi ông giữ ghế Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Những lời tố giác này được đưa ra vài ngày trước khi ông hết nhiệm kỳ ở Liên Hợp Quốc, trong lúc nhiều người xem ông là ứng viên rất tốt cho cánh bảo thủ ra tranh chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc bầu cử tới đây. Cũng bản tin này thì lan tin cái bà mà làm liên lụy cho bà Tổng thống là bà Choi, được một cái ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc kêu ra đến để điều tra, bà ấy không thèm đi. Và bây giờ phái đoàn Quốc hội đến tận nhà bà để mà điều tra, bà không thèm chịu, bà Choi không trình diện ủy ban điều tra của Quốc hội. Bà Choi Soon-sil, nhân vật trọng tâm của vụ tai tiếng vào hôm nay 26 tháng 12, đã từ chối không ra khỏi phòng giam, không phải đến nhà bà thì bà không phải, bây giờ bà bị giam rồi, bà cũng không ra khỏi phòng giam để gặp các dân biểu ủy ban điều tra Quốc hội, đến tận nhà tù để thẩm vấn bà. Nghị sĩ Jung Yoo-sup thuộc đảng cầm quyền Senuri không chấp nhận việc không trình diện này, cho là không có lý do chính đáng, và thái độ này có thể bị phạt đến 5 năm tù. Bà ở tù rồi thì mấy năm nữa thì có đưa gì đâu. Vấn đề là về mặt pháp lý, không thể ép buộc một nhân chứng ra trình diện trước một ủy ban điều tra của Quốc hội, đúng không? Bà chỉ có tòa án thì có quyền điều tra. Hôm Chủ nhật 25 bà Choi đã trả lời thẩm vấn của các thẩm phán điều tra vụ tống tiền lạm quyền mà bà quân sư này của Tổng thống bị tố cáo, đúng không? Anh Quốc hội, anh chốt phế ra cái bà kia rồi, thẩm quyền của anh ở đâu mà anh vào nhà tù anh họ điều tra gì nữa. Bây giờ đến nước Nhật với nước Mỹ là có vẻ là hóa giải những cái thù chiến tranh cũ. Thì tôi nhớ rằng cách đây ít lâu thì ông Obama đã sang Nhật và đi thăm những cái vùng mà bị bom nguyên tử Mỹ. Bây giờ đến ông Abe sang Mỹ thăm Trân Châu Cảng. Bản tin ngày 27 tháng 12 năm 2016 của đài RFI Pháp. Lần đầu tiên Thủ tướng Nhật đến Trân Châu Cảng tưởng niệm hạt nhân. Tưởng niệm nạn nhân, xin lỗi. Trong một chuyến thăm được đánh giá là lịch sử, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến Hawaii từ hôm qua để chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại hôm nay 27 tháng 12 2016. Ông là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên đến tưởng niệm các nạn nhân trong trận Trân Châu Cảng cách đây 75 năm khi không quân Nhật bất ngờ tấn công vào hạm đội Mỹ tại cảng này, thúc đẩy Mỹ lao vào cuộc thế chiến thứ hai. Cùng tham dự buổi tưởng niệm là Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama. Vào lúc mà Tổng thống Mỹ tân cử Donald Trump sắp bước vào Nhà Trắng ngày 22 và có những tuyên bố bất ngờ cũng như trái ngược nhau về đường lối đối ngoại tương lai, hai ông Abe và Obama như muốn nhấn mạnh trên liên minh rất đặc biệt giữa Mỹ và Nhật. Ông Donald Trump có vẻ không biết là Tokyo đã trả toàn bộ cho ông rồi, Tokyo phải trả chi phí quân Nhật đóng rồi. Và bản tin cho biết là ông Donald Trump có vẻ không biết là Tokyo đã trả toàn bộ chi phí sinh hoạt của số 50.000 binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Nhật, tức là 2 tỷ đô la mỗi năm, mà thậm chí là trả luôn hóa đơn tiền điện cũng được thanh toán luôn. Dù đang tìm cách diễn giải lại hiến pháp chủ hòa của Nhật, cấm nước này tiến hành chiến tranh, ông Shinzo Abe cũng biết là dầu sao thì Nhật Bản và các nước láng giềng cũng vẫn cần đến Mỹ cho vấn đề an ninh trong bối cảnh khu vực không có một định chế kiểu như NATO châu Á, và nhất là trước một nước tàu Trung Quốc đó, ngày càng bị coi là một mối đe dọa. Theo giáo sư André Caspi, một chuyên gia Pháp về Hoa Kỳ, Mỹ và Nhật trước hết muốn có một quan hệ thương mại cân bằng, nhưng mặt khác hai bên cũng cần có một mặt trận chung trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Hai nước cùng quan điểm trên vấn đề này. Bây giờ chúng ta về đến trung tâm rắc rối của châu Á là nước tàu và những nước xung quanh như thế nào trong cái tình hình quốc tế mới này. Bản tin ngày 27 tháng 12 của đài RFI Pháp, Đài Loan cảnh báo về mối đe dọa Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hôm nay 27 tháng 12 2016 cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh điều động hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đi vào Biển Đông, ngang qua khu vực gần Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên. Hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan tuy không nêu đích danh Trung Quốc, tuyên bố rằng các mối đe dọa từ kẻ thù trong hoặc kép đó gia tăng từng ngày. Ông cũng xác nhận Đài Loan đã gửi máy bay đi, máy bay do thám RF-16 đến theo dõi các chiến hạm của Trung Quốc. Cuộc tập trận của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và các chiến hạm Tháp Tùng được xem như là một cuộc biểu dương lực lượng của Bắc Kinh vào lúc mà quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan cũng như quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống tân cử Donald Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Trước đó, ngày 10 tháng 12, lần thứ hai chỉ trong vòng chưa tới một tháng, một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay sát Đài Loan trong một cuộc thao dượt trên không. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đã ngày càng xấu đi kể từ khi bà Thái Anh Văn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 1 năm 2016. Khi lên nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, bà Thái Anh Văn đã từ chối tuyên bố chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất. Vào thời chính phủ trước của Đài Loan chiếu theo văn kiện gọi là Đồng thuận 1992, hai bên đã đăng đồng ý, bên là Mỹ và Tàu đó, đồng ý là chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất. Nhưng mà câu này rất đáng chú ý nha, chỉ có một, hai bên đã đồng ý là duy nhất, nhưng không nói rõ ai là đại diện hợp pháp của cái nước Trung Quốc duy nhất đó. Bắc Kinh đã cắt đứt mọi kênh liên lạc chính thức với chính phủ của bà Thái Anh Văn. Hiện giờ Trung Quốc vẫn là mối đe dọa quân sự chủ yếu đối với Đài Loan, với hơn 1.000 tên lửa đặt hướng về hòn đảo này. Đấy là theo Bộ Quốc phòng của Đài Loan. Trong khi đó thì tôi đã hiểu chúng ta có rất nhiều thông tin lái tàu bị xua đuổi khắp thế giới. Anh đầu tư vào nhiều nước, trong khi Mỹ là anh nhảy vào Trung Phi và Bắc Phi rất nhiều, và bây giờ chúng ta đã loan tin rất nhiều lần về cái vụ mà anh tàu ấy bị tẩy chay các này khác. Bây giờ một cái tin mới nữa, vì nhân nói với Trung Quốc, mặc dù chỉ nó liên quan đến Madagascar là vùng khác, nhưng mà vì nó liên quan đến Trung Quốc cho nên tôi đem nó vào cái màn mục nói về tàu cộng. Bản tin của AFP ngày 27 tháng 12, Madagascar, đầu tư Trung Quốc bị cư dân ghét bỏ. Chính quyền thì bị nó mua chuộc, người dân nó ghét, nó đuổi. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển hầu như có một mẫu số chung, đó là thường bị dân chúng tại những nơi đó chống đối. Từ những vườn chuối tại Lào chẳng hạn, hay mỏ đồng, đập thủy điện ở Miến Điện, cho đến các mỏ công trình ở Châu Phi, ác cảm của cư dân địa phương đối với Trung Quốc ngày càng lớn. Phóng viên AFP đã minh họa hiện tượng này với bài phóng sự thực hiện vào tháng 12 năm 2016 tại Madagascar. Phóng viên AFP đã đến thành phố nhỏ Suamahamanina ở vùng trung bộ Madagascar, nơi mà trong nhiều tháng trời, cư dân đã xuống đường phản đối đề án của một tập đoàn Trung Quốc tại đây. Cứ đều đặn mỗi thứ năm là họ biểu tình chống tập đoàn Yushin muốn khai mỏ thác mỏ vàng trong vòng 40 năm. Đối với cư dân tại đây, đề án này sẽ tác hại đến việc canh tác của họ, nhưng bên cạnh lý do khách quan đó, người dân tại đây cũng không che giấu nguyên nhân khiến họ phản đối, đó là vì đó là tập đoàn của người Trung Quốc. Phản đối của dân cư mạnh đến nỗi mà mỏ vàng chưa mở thì người của tập đoàn đưa đến đã phải rút lui. Vào một ngày tháng 10 vừa qua, họ đã âm thầm rút đi. Dân chúng chỉ thấy những lều trại trống rỗng và dưới đất chỉ là những đầu thuốc lá của người Trung Quốc để lại. Và khẩu hiệu của họ là Madagascar đâu phải là của Trung Quốc, cho khai thác 40 năm không khác gì bán nước. À, một sinh viên ở Suamahamanina tên là Fenohasina tỏ ra gay gắt rằng đảo Madagascar là của người dân Madagascar chứ không phải của Trung Quốc hay là nơi nào khác. Còn một cô bán hàng trả lời AP cho là cho khai thác 40 năm không khác gì bán đất nước. Ác cảm này ngày càng lan rộng trong dân chúng đến nỗi những người đã chấp nhận bán đất cho tập đoàn Trung Quốc giờ đây lại lấy làm tiếc vì bị người chung quanh chỉ trích là bán nước. Nhưng cũng có người như ông Rakoton Rajafi, quản đốc công trường làm việc cho Yushin Man, bào chữa rằng có những người ở ngoài xúi dục người ở Suamahamanina không thích người Trung Quốc, có vấn đề chính trị trong vụ này. Cái thằng này nó nói giống hệt như ban tuyên giáo đảng ta ở Việt Nam, thế lực thù địch đứng ngoài xúi dục. Nhưng chiếc làn sóng phản đối tập đoàn Trung Quốc không còn trò lựa nào khác là họ tự động rút lui. Người phát ngôn của công ty Diêu Sinh Tàu đó giải thích rằng tập đoàn nghĩ là có quyền ở lại, nhưng vì muốn tình hình xã hội yên ổn, chúng tôi thấy nên rút lui, nhưng hy vọng sẽ trở lại trên cơ sở mới sửa chữa những lỗi lầm trước đây. Nhưng mà dân ở địa phương mà không cho sửa chữa. Chúng tôi muốn nói với chính phủ là phải suy nghĩ lại, những kẻ lớn ở trên thế giới chỉ muốn thao túng chúng ta và phá hoại đất nước chúng ta mà thôi. Và dân chúng nói thẳng rằng họ không thích người Tàu. Theo phóng viên AP tại thành phố nhỏ như Suamahamanina, cũng như ở các thành phố lớn trên khắp Madagascar, người dân ngày càng công khai nói thẳng là không ưa thích người Tàu, đối tác thương mại hàng đầu của họ. Chỉ trong vòng vài năm, Trung Quốc đã áp đặt sự hiện diện hùng hậu ở Madagascar và trở nên đối tác thương mại quan trọng nhất. có tới 800 công ty hoạt động tại đây, có tới 60.000 công dân Trung Quốc đã đến định cư ở đây đó, nó cứ mà cái nó đem dân nó sang nó lập làng rồi đó. Và quan trọng nhất là nó sinh sống với nhau, nó không giao du với dân địa phương. Từ đề án khai thác nông nghiệp đến công nghiệp, khách sạn, trường học, bệnh viện, đường xá, Bắc Kinh đã biết đã đầu tư hơn 740 triệu đô la ở Madagascar. Tại đây 90% dân chúng sống dưới ngưỡng nghèo khó, tiền Trung Quốc đổ vào đã giúp phát triển được hạ tầng cơ sở. Có điều, cũng như ở các nơi khác châu Phi, việc Trung Quốc ồ ạt đổ vào nơi đây đã làm đảo lộn thế cân bằng kinh tế, môi trường và xã hội, gây ra va chạm. Ngay năm 2011, cảnh sát đã phải can thiệp để tránh biểu tình bạo động nổi lên ở khu phố người Trung Quốc ở thủ đô Antananarivo do việc một thương nhân Trung Quốc đánh hai nhân viên người Madagascar. Năm 2014, vụ nhân công đòi tăng lương ở một xưởng sản xuất đường ở tỉnh Morondova đã dẫn đến 6 người chết. Đại sứ quán Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại và cảnh báo cáo chính quyền Madagascar về hình ảnh xấu của nước này đối với hợp tác và đầu tư. Và dân địa phương luôn luôn lên án là người Trung Quốc làm ăn tại chỗ, không biết cư xử. Một trong những nguyên nhân khiến người Madagascar nhìn người Trung Quốc một cách không thiện cảm đó là do vấn đề cư xử. Một nhân viên làm việc cho công ty người Trung Quốc nhận xét rằng, nguyên văn, vấn đề đối với người Trung Quốc là họ không hiểu người khác, người nước khác. Họ đến đông đảo nhưng sống tách biệt quanh quẩn trong cộng đồng của họ với nhau. Ở đây thì họ không hiểu người Madagascar cho nên không cư xử đúng đắn để có va chạm. Lãnh đạo Madagascar thì giống như là vừa là đồng chí vừa là gia, rất ý thức về ác cảm này đối với Trung Quốc và cố tình là tìm cách làm dịu tình hình. Chủ tịch Đảng Cầm quyền, ông Rivo Rakotovao chủ trương rằng phải tránh bằng mọi giá sự kỳ thị rất dễ khơi lên nhưng lại khó đập sập tạt. Gần đây khi khánh thành một con lộ do Trung Quốc xây, Tổng thống Heri Raja Onarinmampiananina, bây giờ tên dài quá, đã lớn tiếng hoan nghênh bàn tay trợ giúp của Bắc Kinh đối với đất nước ông. Đáp lại, đại sứ Trung Quốc hứa hẹn tăng cường hợp tác hai bên cùng có lợi với Việt Nam nha. Đại sứ quán Trung Quốc cũng tìm cách chấn an và nêu bật kết quả hợp tác kinh tế là các công ty Trung Quốc hội nhập tốt, nhân viên sử dụng đến 90% là người tại chỗ và đã tạo được 17.000 công việc làm. Trung Quốc rất chú trọng đến các trách nhiệm xã hội của mình. Nhưng giới doanh nhân Madagascar thì nghĩ sao về trách nhiệm xã hội này của Trung Quốc? Theo AP là bị sự cạnh tranh của Trung Quốc đè bẹp, nhiều người xem Trung Quốc là một đốt đe dọa. Một doanh nhân giải thích nguyên văn rằng họ, những công ty ngoại quốc, mua số lượng lớn, giá tốt, chúng tôi chỉ còn lại vật thừa, lại phải trả giá cao. Tương lai quả là không sáng sủa gì đâu. Đấy. Tôi đi vào chi tiết cái tin này để xác nhận những cái thông tin trước của chúng ta. Nó đi đến đâu là người ta, dân địa phương nó không ưa. Và đến nội trình chung tàu cộng thì gần đây có cái sự mà thương lượng giữa giáo hội Vatican với tàu cộng làm cho nhiều người rất là lo ngại. Bản tin ngày 27/12 của đài Phi Pháp, Trung Quốc giáo hội chính thức họp lần đầu tiên từ 6 năm nay. Vào lúc Vatican và Trung Quốc đang thảo luận nhằm tìm ra một thỏa hiệp trên vấn đề bổ nhiệm các giám mục vốn vẫn gây bất hòa giữa hai bên, giáo hội công giáo chính thức của Trung Hoa Tế lệ Quốc doanh đấy. Giáo hội công giáo chính thức của Trung Quốc trong tuần này đã mở cuộc họp đầu tiên từ 6 năm nay. Trong khi đó thì bên Việt Nam, Việt Cộng nó cũng copy, nó mở cái Phật giáo Quốc doanh, mở cái lớp học về Phật giáo. Anh hai đồng chí anh em nhà nó copy của nhau rất là nhịp nhàng. Bây giờ đến Tòa Thánh Vatican dĩ nhiên là sẽ theo dõi rất sát cuộc họp này trong bối cảnh giáo hoàng tìm cách thúc đẩy tiến trình xích lại gần Trung Quốc. Sau 65 năm cắt đứt quan hệ, Bắc Kinh và Vatican dường như đã gần đạt được một thỏa hiệp về việc bổ nhiệm các giám mục. Nhưng theo lời giám đốc viện nghiên cứu châu Âu của thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc sẽ tiếp tục kiểm soát đời sống tôn giáo và sẽ không chấp nhận mọi sự can thiệp của giáo hoàng. Ông nói nguyên văn, Từ lâu Trung Quốc nhấn mạnh đến quyền tự do tín ngưỡng và chủ quyền của họ. Duy trì đối thoại với Tây Giang là điều quan trọng, nhất là Roma kể từ nay chấp nhận mô hình Việt Nam. Copy nhau. Giáo dân công giáo ở Việt Nam nhiều hơn giáo dân bên Tàu có 8 triệu rồi. Tức là trên danh nghĩa thì giáo hoàng bổ nhiệm các giám mục, nhưng trên thực tế chính nhà nước Trung Quốc quyết định. Trong lúc Vatican thương lượng việc xích lại kiểm soát chính trị, 7 triệu giáo dân thuộc giáo hội thầm lặng vốn không chấp nhận sự quản lý của Đảng Cộng sản đã vẫn lén lút làm lễ Noel, tức là giáo hội chui. Như ở Quảng Đông, 300 tín đồ đã mừng Chúa Giáng sinh năm nay trong căn hầm của một nhà máy. Các giáo dân này sợ rằng nếu Bắc Kinh đạt thỏa thuận với Vatican thì họ sẽ không thể tiếp tục sống đức tin theo cách của họ, phải sống đức tin theo giáo hội quốc của anh. Bây giờ đến Tàu, anh đang là toán lên về cái vụ mà Đài Loan với lại vụ tân tổng thống của Mỹ. Bản tin ngày 26 tháng 12 ngày 16 của Đài Á Phi Pháp: Trung Quốc phản đối luật ngân sách quốc phòng Mỹ vì có tên Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đã chính thức phản đối đạo luật ngân sách quốc phòng của Mỹ mà Tổng thống Barack Obama vừa ký ban hành cách đây vài hôm. Quốc hội Mỹ đề nghị Lầu Năm Góc tổ chức những cuộc trao đổi hợp tác cấp cao giữa Washington và Đài Bắc. Theo Reuters, trong đạo luật ngân sách quốc phòng 618,7 tỷ đô la, Quốc hội Mỹ đã đưa ra ý kiến là Bộ Quốc phòng Mỹ phải mở ra một chương trình hợp tác quân sự cấp cao giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Trong một bản tuyên bố vào chiều Chủ nhật 25 tháng 12 ngày 16, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là đã bày tỏ nỗi bất bình với chính quyền Obama, cũng như lập trường phản đối mọi đạo luật xâm phạm đến chủ quyền của Trung Quốc mà Đài Loan là một phần lãnh thổ bất khả phân. Tuy nhận định điều khoản liên quan đến Đài Loan trong luật ngân sách quốc phòng Mỹ không có tính bó trói buộc, nhưng Bắc Kinh vẫn cho rằng đây là một hành động can thiệp không thể chấp nhận được vào nội tình Trung Quốc. Bằng lời lẽ quen thuộc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ không phải tôn trọng cam kết nguyên tắc một nước Trung Hoa, chấm dứt tiếp xúc quân sự với Đài Loan để tránh gây tác hại cho quan hệ Mỹ-Trung và hòa bình trong khu vực. Bắc Kinh cũng đang bất bình vì ban lãnh đạo mới của Mỹ tỏ ra thân thiết với Đài Loan. Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump còn tuyên bố sẵn sàng bỏ qua một bên nguyên tắc một nước Trung Hoa. Bây giờ là anh Tàu anh la làng trái nói đó. Và anh giữ bó ra ngoài. Bản tin ngày 26 tháng 17, 12 của 2016 của Đài Á Phi Pháp: Trung Quốc thử nghiệm chiến đấu cơ mới FC-31 Gripen là mẫu chiến đấu cơ mới loại tàng hình vừa được Trung Quốc trình làng hôm thứ Sáu tuần trước tại Thẩm Dương. Theo báo chí chính thức, Trung Quốc có tham vọng chinh phục thị trường máy bay quân sự thế giới qua mô hình cải tiến từ chiếc FC-31 cũ bay thử lần đầu vào năm 2012. Theo China Daily, so với FC-31 chiến đấu cơ mới của Trung Quốc, loại FC-31 Gripen có khả năng tàng hình hiệu quả hơn, trang thiết bị điện tử tinh xảo hơn và có trọng tải tốt hơn với 12 tên lửa. Theo AFP, những thông tin này được báo chí Trung Quốc phổ biến trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng lên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức tính đến chuyện siết chặt quan hệ với hải đảo Đài Loan. Trung Quốc cũng loan báo hàng không mẫu hạm Liêu Ninh kéo ra Thái Bình Dương tập trận đi ngang eo biển giữa Đài Loan và Philippines. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc còn cho rằng với trị giá 70 triệu đô la, thấp hơn Rafale của Pháp là 100 triệu, hay chỉ bằng nửa giá chiếc F-35 của Mỹ, máy bay FC-31 Gripen còn có thêm hai lợi thế là nhẹ và dễ lái, chắc chắn sẽ có một tương lai thương mại khá tốt. Bán giải. Là tiếp tục diễu bó ra ngoài nữa. Bản tin ngày 26 tháng 12 của Đài RFI Pháp: tàu sân bay Trung Quốc tiến vào Biển Đông qua biển cạnh Đài Loan. Đấy cũng là cái tàu Liêu Ninh rồi đó. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh với 5 chiếc tàu tháp tùng đã đi theo hướng Tây Nam để tiến vào khu vực nửa trên của Biển Đông. Đội tàu đã vượt qua eo biển Ba Sĩ cách Đài Loan 90 hải lý về phía Nam vào lúc sáng, sau đó đi qua khu vực quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát dưới tên gọi là Đông Sa. Đài Loan dĩ nhiên rất cảnh giác trước các hoạt động của đội chiến hạm Trung Quốc, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Trần Trung Cát tuyên bố duy trì cảnh giác và linh hoạt luôn luôn là biện pháp thông thường khi cần duy trì an ninh công cộng. Nhân vật này tuy nhiên đã từ chối không cho biết là chiến đấu cơ hay tàu ngầm Đài Loan có được triển khai hay không để theo dõi hạm đội của Trung Quốc. Về hành trình của tàu chiến Trung Quốc, vào tối hôm qua chính quyền Nhật Bản cho biết là đã phát hiện đội tàu này băng ngang qua vùng biển nằm giữa quần đảo Miyako và Okinawa để tiến vào vùng Tây Thái Bình Dương. Hôm nay Nhật Bản xác nhận là vẫn theo dõi sát các hoạt động của nhóm tàu sân bay này. Trong khi đó thì anh báo chí anh tàu là luôn luôn là lên giọng. Trong bài xã luận tờ Hoàn Cầu Thời Báo đe dọa rằng sớm muộn gì thì hạm đội Trung Quốc sẽ ra đến tận phía đông của Thái Bình Dương. Và ngày mà hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc xuất hiện ở ngoài khơi nước Mỹ, ngày đó Mỹ sẽ phải suy nghĩ dữ dội về vấn đề luật lệ hàng hải. Theo hãng Reuters, đúng là trong thời gian gần đây, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc tân trang từ một chiếc tàu cũ của Ukraine, đấy tôi nói rồi, đã tăng cường thử nghiệm và tham gia tập trận kể cả ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ phải mất nhiều năm trời nữa để có thể có hiệu năng như những gì mà các hàng không mẫu hạm Mỹ đã đạt được từ hàng chục năm trước đây. Bây giờ đến đài tiếng nói Hoa Kỳ cũng lại bản tin nói ngày 26 tháng 2 nói về hàng không mẫu hạm Trung Quốc đến Biển Đông giữa lúc căng thẳng. Thì tôi lướt qua là vì cái chi tiết trong này cũng giống như cái bản tin vừa rồi. Vậy là chỉ ghi nhận cái nhận xét của bản tin này là động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gần đây khi Tổng thống Đài Loan gọi điện thoại cho Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump, khiến Bắc Kinh giận dữ. Bắc Kinh lâu nay vẫn xem Đài Loan thuộc về Trung Quốc và không đủ tư cách pháp nhân cho mối quan hệ quốc gia với quốc gia. Chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh do Liên Xô xây dựng từng tham gia diễn tập trước đây, trong đó có một số lần ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc còn phải mất nhiều năm nữa để hoàn thiện hoạt động hàng không mẫu hạm tương tự như Hoa Kỳ đã làm trong nhiều thập niên. Đấy thì cũng nhắc lại tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói cuộc diễn tập cho thấy hàng không mẫu hạm đã được cải tiến về khả năng chiến đấu và có thể di chuyển xa hơn thế này. Và tôi lướt qua cái bản tin này vì nó cũng giống bản tin kia rồi. Thêm bản tin nữa của đài VOA cũng ngày 26 tháng 2 về cái diễu võ riêng ngoài quanh tàu. Trung Quốc sắp đưa hàng trăm tên lửa ra Biển Đông. Chương trình tin tức của tình báo Hoa Kỳ hôm 24 tháng 2 dẫn lời quan chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng số tên lửa từ tầm ngắn tới tầm xa mà Trung Quốc ém trên là ém mà giấu đó, trên Hải Nam có thể lên tới 500 tên lửa, trong đó có thế hệ tên lửa tân tiến SA-21 được sản xuất dựa trên công nghệ của Nga. Các tên lửa đã bị các vệ tinh tình báo Mỹ phát hiện. Theo kênh truyền hình Mỹ, địa điểm trên chỉ mang tính tạm thời và có thể là nơi huấn luyện trước khi các tên lửa được đưa tới quần đảo Hoàng Sa hoặc Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào đầu năm 2017. Theo hãng Fox News, Trung Quốc tới nay vẫn chưa triển khai tên lửa tới 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15 tháng 12 tuyên bố rằng việc Bắc Kinh triển khai các thiết bị quân sự phòng thủ cần thiết tới quần đảo Trường Sa là điều hợp pháp và chính đáng. Đây là theo của hãng Reuters. Trước đó, một tổ chức nghiên cứu về an ninh của Mỹ cho biết rằng Bắc Kinh dường như đã lắp đặt vũ khí gồm các hệ thống phòng không trên toàn bộ mấy đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây dựng ở Biển Đông. Sau đó, bây giờ đây anh Việt Cộng. Sau đó, trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 12 dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết rằng Hà Nội hết sức quan ngại về thông tin Trung Quốc dường như đã triển khai hệ thống vũ khí tại đây 7 cấu trúc địa lý ở Biển Đông. Lại hết sức quan ngại. Quan ngại xong thì làm gì? Không dám kêu nó để mắng. Là nó một quan ngại. Mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Mỹ quân sự hóa Biển Đông khiến cho Trung Quốc bất bình. Bây giờ đến Việt Nam. Thì tôi xưa nay tôi vẫn có cảm tình với nhà bình luận Giang Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng mà với cái bài bình luận này thì tôi thấy ông này hơi tức cười. Lần tin VOA ngày 27 tháng 12, Mỹ tàu đối đầu thương mại Việt Nam đắc lợi. Đánh dấu hỏi, bản tin thì đánh dấu hỏi. Vậy cũng làm thế này cũng nhắc tới cái vụ ông Peter Navarro, là một người quen biết của website Vietnamese của chúng ta. Ông Peter Navarro, một kinh tế gia có quan điểm chống Trung Quốc, đã được ông Trump đề cử làm người đứng đầu Hội đồng Thương mại Tòa Bạch Ốc hôm 21 tháng 12. Ông Navarro là đồng tác giả của cuốn sách Chết dưới tay Trung Quốc, có nội dung chỉ trích các chính sách của Trung Quốc, từ thao túng tiền tệ cho đến các sản phẩm tiêu dùng độc hại chết người. Trong lời tựa của bộ phim tài liệu dựa trên cuốn sách, ông Navarro kêu gọi người xem giúp bảo vệ nước Mỹ và gia đình của mình bằng cách không mua hàng made in China, made in China. Việt Nam cũng từng có một làn sóng tẩy chay hàng nhượng, còn đây là dân tẩy chay chứ không phải nhà nước nó chủ trương nha. Việt Nam cũng từng có một làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc từ giữa năm 2014 khi Trung Quốc kéo giàn khoan hải dương 981 của họ vào vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã kêu gọi thay đổi hình đại diện như biểu tượng tẩy chay hàng Trung Quốc. Trong cái bản tin này thì ông tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thì tôi thấy ông khá hơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore chia sẻ như thế này. Trung Quốc chắc chắn là lạnh gáy rồi, đúng. Việt Nam thì có lẽ nên vừa mừng vừa lo, đúng. Vừa mừng vừa lo thì đúng rồi, chứ không phải là có lợi cho Việt Nam đắc lợi như ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói đâu. Vừa mừng vừa lo. Theo logic chống Trung Quốc đó của Trump hay Navarro thì có lẽ TPP vẫn còn có hy vọng dù dưới một hình thái khác so với hôm nay. Ngoài ra Trung Quốc mất thị phần ở Mỹ thì có thể các nước khác bao gồm Việt Nam sẽ có cơ hội. Còn về tổng thể Mỹ cứng rắn về kinh tế với Trung Quốc thì cũng là một chỉ dấu báo hiệu Mỹ sẽ cứng rắn trên các mặt trận khác, đúng không? Bây giờ đến ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì ông cho biết là tôi nghĩ sẽ có ảnh hưởng có lợi chứ không có bất lợi gì đối với Việt Nam. Việt Nam nếu vì quyền lợi của mình mà chấp nhận một số cải cách thì có thể thoát ra khỏi tình trạng lệ thuộc về cả kinh tế lẫn an ninh vào Trung Quốc. Cái chê bai của tôi về cái phát biểu này của Nguyễn Xuân Nghĩa là ông không phân biệt quyền lợi của nước Việt Nam và quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nước Mỹ chiếu bí vào cái chỗ dựa cuối cùng của thằng Tàu Cộng thì không có nghĩa là thì thằng Việt Cộng sẽ được đối xử tử tế hơn. Ông chưa có cái thông tin về cái đó mà ông đã nói là có lợi cho Việt Nam. Nếu thế này, nếu cái, nếu vì quyền lợi của mình mà chấp nhận một số cái quyền lợi của mình nào? Mình là dân tộc Việt Nam hay là Đảng Cộng sản Việt Nam? Đảng Cộng sản Việt Nam nó không bao giờ nó chấp nhận là bỏ tàu theo Mỹ đâu. Tôi lướt qua cái ông Nguyễn Xuân Nghĩa này vì tôi không đồng ý với cái ông ý chị của mình. Và bản tin kết luận rằng Trung Quốc từ lâu đã nhận ra những bất lợi đối với nước Mỹ. Vì vậy, khi có những người như ông Navarro tham gia vào hệ thống quyền lực và ban tham mưu nội các của ông Trump, thì có thể Mỹ sẽ có chính sách dứt khoát hơn đối với Trung Quốc. Nhưng quan trọng nhất là ý chí có quan hệ cứng rắn hơn với Trung Quốc xuất phát từ ông Donald Trump, chứ không phải từ ông Peter Navarro. Cả hai ông. Là vì cái phát biểu của ông Navarro về rời nước tàu cũng sớm không kém gì ông Donald Trump. Tôi, ngoài hai cuốn sách mà người ta thường nói đến thì hôm qua thì tiến sĩ Việt Nam năm tư của anh đã cho tôi biết là đọc thêm những cuốn sách thì cái thời ông chưa thành những cái gì cả của ông Peter Navarro, của ông Donald Trump, thì chứng tỏ là ông chống tàu từ cái hồi đó. Bây giờ nếu có lợi cho Việt Nam của mình như ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói thì không làm gì có cái tin này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 12. Báo Nhân Dân của Việt Cộng chỉ trích dân biểu Mỹ Alan Dorenton. Nhân dân, báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây đăng một bài viết chỉ trích dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal, đại diện bang California. Bài báo có nhan đề không vì lá phiếu của cử tri mà vu khống xuyên tạc. Chứ ông này á, là trong cái nhóm dân biểu của cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ là gọi là Việt Nam Quốc Cách, từ lâu đã quyết nghị phải đem thằng Việt Cộng trở lại danh sách CPC. À đó mà Mỹ cứng với tàu thì có lợi cho Việt Nam của mình. Tác giả bài báo cho rằng dân biểu lên tôi và các nhà lập pháp Mỹ khác như bà Loretta Chase và ông Frank Wolf đã tạo điều kiện để một số người u khống xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Trước đó, các dân biểu Mỹ trong Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Mỹ nhân dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền đã tổ chức một hội thảo với chủ đề Nhân quyền ghi nhận, Nhân quyền 2 chấm, ghi nhận hiện tại và hướng tương lai, để thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Trong cuộc hội thảo này có nhiều ý kiến chỉ trích luật tôn giáo, luật tín ngưỡng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Đó, tác giả miêu tả dân biểu Alan Luther là người không có thiện chí với Việt Nam. Đó, Việt Nam đó, của thằng Việt Cộng đấy, chứ không phải là của mình. Không có thiện chí với Việt Nam. Và chỉ trích dân biểu Lowento đã đón tiếp thân mật blogger điếu cày Nguyễn Hải khi blogger bất đồng chính kiến này tới Mỹ. Bài báo nói điều khôi hài, hồi cái để báo Nhân dân đấy, nó coi cái khôi hài nhất là tháng 12, 2015, dân biểu luôn và 4 nghị sĩ khác, Mỹ khác đã gửi thư cho Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi xem xét khả năng tái định cư các cựu quân nhân thêm phối binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam. Cái báo Nhân dân này đúng là cái đầu óc kiểu nó ngu tối. Nếu Mỹ đưa ra cái vấn đề đó là nó nằm ở trong cái mục nào trong cái băng giao giữa Mỹ và Việt Cộng. Năm xưa vì áp lực của Mỹ nó phải đưa cho HO sang, và bây giờ bị trách cứ rằng thì những người HO bị tù đó thì bị còn thương với mình thì sao. Rồi nếu mà Mỹ không có đưa ra cái đó thì người Mỹ sẽ bị ngay cựu chiến binh Mỹ đặt vấn đề. Thế là vì lý do nội bộ của nước Mỹ chứ không phải là khôi hài gì như cái thằng Việt Cộng này nó nói. Bản tin tiếp tục cho biết là Linh Mục Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Ngọc Thanh thuộc dòng cho ký thế trẻ của người lâu nay vẫn gắn bó với các hoạt động tri ân các cựu quân nhân thương phối binh Việt Nam Cộng Hòa, nhận định với VOA Việt ngữ về những chỉ trích đối với dự luật tái định cư do dân biểu Alan Johnson và các đồng viện tiến cử như sau. Thật ra cái chỉ trích của Hà Nội là một hành động mang tính tự động. Đúng hiểu ông này ông nói tiếng Việt nguyên văn như thế này hay là bản tin tiếng Mỹ mà ra các dịch giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dịch ra, tôi không hiểu là mang tính tự động nghĩa là gì. Tôi thì tôi nói là một hành động tự phát có tính cách mê sảng. Cứ khi nào một việc nào đó của nước ngoài làm cho khiến cho thế giới chính trị của họ bị lên án, thì tức khắc họ lên tiếng phản ánh bằng một cách, bằng mọi cách để họ vu khống. Thật ra vấn đề chính yếu tại Việt Nam đối với anh em thương phối binh như chúng tôi đã trình bày là họ không thi hành đúng chính sách hậu chiến cho những người thương phối binh này, đúng không? Đáng ra họ phải được thưởng các chính sách hậu chiến tối thiểu. Họ không làm thì người ta làm, tại sao họ lại lên án? Và bản tin kết luận rằng Việt Nam binh vượt thành tích nhân quyền của mình, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ gia đình và đưa hàng triệu người dân vào tầng lớp trung lưu. À, đâu, hàng triệu người dân nào vào đó, hoặc là toàn hàng triệu tư bản đỏ nhà chúng nó, chứ là dân nghèo và thế nào. À, bây giờ đến nội bộ của Việt Cộng thì nó như thế nào? Tự do dân chủ đến thế là cùng của nó này như thế này đây. Bản tin ngày 25 tháng 12 ngày 16 của Đài Á Châu Tự Do. Giáo hội Tin lành Lutheran không được tổ chức lễ Giáng sinh. Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ được biết đến qua mục sư Nguyễn Công Chính với bản án 11 năm tù giam, năm nay sẽ không được phép tổ chức lễ Giáng sinh. Và đài liên lạc với bà vợ ông mục sư Nguyễn Công Chính thì bà nói là công an tra khảo và cấm tổ chức lễ Giáng sinh. Bà Trần Thị Hồng cho biết là từ ngày 15 tháng 12 cho đến ngày hôm nay, những anh em đồng đạo trong giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ chúng tôi, đặc biệt một số anh em ở tỉnh Đắk Lắk, thì ngày nào cũng bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt lên khảo tra và cấm anh em chúng tôi không được thờ phượng, không được tổ chức lễ Giáng sinh trong mùa lễ này. công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt thầy truyền đạo Y Khen và đánh đập thầy rất dã man. Thầy Y Khen Bđáp là người dân tộc Ede, Y Khen Bđáp và Y Ven là hai thầy ở Đắk Lắk, nhưng người bị đánh ở đây là thầy Y Khen. Chúng tôi có hình ảnh hai thầy và có giấy triệu lập cuộc triệu tập của công an địa phương của tỉnh Đắk Lắk. Khi họ đưa giấy mời thì anh em không đồng ý, họ dùng lực lượng công an xuống để áp tải anh em đi. Đây là những thầy đã từng bị bắt và kêu án, đã từng nhiều năm ở trong tù rồi, nay họ được về và đang tiếp tục bị đàn áp. Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh sự đàn áp về mặt tôn giáo tại Đắk Lắk. Tóm lại là bà cho thêm là tình trạng sức khỏe của mục sư Nguyễn Trương Chính ở tù và rất yếu kém. Và bản tin toán tóm tắt là trên đây là một số thông tin mới nhất về trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính và Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ mà ông là một trong những người truyền đạo. Mục sư Nguyễn Công Chính bị bắt ngày 28 tháng 4 2011 với cáo buộc âm mưu chống phá nhà nước Việt Nam, vi phạm điều 87 bộ luật hình, phán quyết 11 năm tù giam mà tòa sơ thẩm tuyên buộc đối với mục sư Nguyễn Công Chính được tòa phúc thẩm sau đó giữ y án. Không chỉ mục sư Nguyễn Công Chính bị đối xử hà khắc trong tù, vợ ông là bà Trần Thị Hồng cùng bốn con nhỏ thường xuyên bị công an chặn đường đe dọa, thậm chí mạnh tay hành hung bà. Với những cái thế này, thì Mỹ có vì đối phó với Tàu mà lại tử tế với anh Việt Cộng hay không? Đây là một cái tin nữa của Đài Á Châu tự do ngày 27 tháng 12. Là Tổng cục Hải quan của Việt Cộng nó than phiền rằng thì Việt Nam thiếu thép thô tần trầm trọng, mà nó nói rằng thì mỗi năm phải nhập khẩu bên Tàu bao nhiêu triệu tấn thép, nó thiếu như thế, nó nhập khẩu 18 triệu tấn thép. Tại sao nó lại than phiền rằng thì là trong khi nó nhập khẩu của Tàu 18 triệu tấn thép như thế thì là nó xuất khẩu chỉ có 3.200.000 tấn, là sao? Nó thiếu thép mà nó nhập khẩu nhiều như thế mà nó lại đi xuất khẩu là sao? Nhập khẩu. Tôi cắt nghĩa cái bản tin này là thằng Tàu nó tuồn thép sang Việt Nam, nó bắt thằng Việt Cộng xuất khẩu giùm cho nó. Nó ấn vào nhiều, mà anh này xuất khẩu ít thôi, không phải anh thiếu thép. Anh vào nhiều như thế mà anh còn xuất khẩu bớt đi là sao? Tôi đọc cái tin này rất là tức cười. Tôi sang qua thì các tức là cái luôn luôn tôi nghĩ là thằng Việt Nam Cộng sản nó muốn đóng cái gì đóng cái, nó vẫn là một bộ phận của nước Tàu. Trong khi đó vụ Formosa có âm ỉ còn đó, và nó làm mọi cách để nó giữ Formosa lại, mặc dầu dân chửi, cả thế giới chửi. Và vậy nó giải quyết cái vụ bóng sa một cách mà lấp liếm và che chở cho thằng Tàu, cho nên nó bị dân phản biểu tình phản đối. Và cái tôi nghĩ rằng cái ngoài nổ bóng sa còn nó ngày nào mà nó lấp liếm không xong và nó bị Mỹ chiếu bí thì chỗ dựa cuối cùng của nó là thằng Tàu, thì nó sẽ thấy cái sự phản ứng của người dân Việt Nam như thế nào. Cho nên nó tìm cách nó lại tiếp tục lấp liếm cái vụ Formosa. Bây giờ nó đi tìm những cái con dê tế thần để nó đổ vạ. Nó đổ vạ thế nào nhưng mà cái vụ là chính là cái đảng đó, chứ không phải là nó đi đổ cho thằng này ai giết Formosa vào này kia. Vấn đề chính là dân Việt Nam đòi đuổi cái thằng Formosa đi. Mà nó cứ giữ đó rồi nó đi nó bắt hại tội thằng nào giết vào. Đây là bản tin ngày 25 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do. Đi tìm con dê tế thần trong vùng nó xa. Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sốt ruột. Xin lỗi anh, bây giờ anh mới sốt ruột. Cái lúc xảy ra không sao anh không sốt ruột. Anh em nhà 3 tháng anh không cho biết cái gì cả, anh bưng bít. Và thậm chí là Mỹ đòi vào giúp anh từ chối. Đài Loan đòi vào giúp anh từ chối. Anh giải quyết riêng với thằng bố Tàu của anh ấy. Bây giờ anh sốt ruột cái gì? sốt ruột về việc cho đến nay chưa xử lý kỷ luật được bất kỳ viên chức nào của Đảng hoặc chính quyền có trách nhiệm trong việc cấp phép xả thải, đánh giá tác động môi trường, quy trình xử lý của dự án khu liên hợp gang thép Phong Mô Sa đấy, mà hậu quả dẫn tới thảm họa môi trường biển miền Trung hồi tháng 4. Đấy, tức là gì? Bây giờ anh đi tìm ra thế là cái đề cái mà dân Việt Nam đòi hỏi là đuổi thằng Phong Mô Sa, anh không dám đuổi. Giờ thì dẫn chứng lời cả nhà tranh đấu ở trong nước mà là anh Hùng Ung Huỳnh Ngọc Chân ông nói rằng người trách nhiệm chính là Nguyễn Tấn Dũng này, không phải cả cái đảng đó không bắt bẻ được, là vì hỏi tôi thằng nào nó bảo cái đó là quyết định tập thể chứ phải tôi đâu, là sao thì anh bắt bẻ nó được. Sự mất kiên nhẫn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được thể hiện qua sự kiện ngày 21 tháng 12 2016, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng, đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hoàng Hà báo cáo tiến độ kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân và hoặc tập thể liên quan đến sai phạm của giả sĩ đối anh. Chứ hồi tháng 4 xảy ra đó, sao anh không có sốt ruột đi, bây giờ mới siết được tiến, bây giờ mới đi tố cáo, anh chưa có điều tra được, chưa tố cáo được, sao đã đánh giá được cái thiệt hại như nào để anh nhận 500 triệu bồi thường của thằng Phong Mô Sa. Anh làm việc ẩu tả như thế bây giờ là cần lấp liếm cái gì nữa. Tôi cho là bây giờ anh không đuổi được Phong Mô Sa mà anh đổ vạ cho các cái dưới. Rồi anh đưa ra là anh cho đầu vạ cho cái anh Bùi Cách Tuyến đánh ký cái giấy quyết định cho phép Phong Mô Sa xả thải ra biển. Nhưng mà anh Bùi Cách Tuyến anh nói rằng tuy ông ký quyết định cho phép Phong Mô Sa thải ra biển, nhưng đó là quyết định tập thể của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên Môi trường, gồm rất nhiều người. Ông ký nhưng mà nhiều người quyết định, nhưng mà ký bắt bẻ mình ông. Đó. Giờ để sờ đến gáy anh Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh là anh Võ Kim Cự. Thì anh cũng nói, anh nói là tập thể quyết định như vậy anh không? Thành ra không bắt bẻ gì cả. Và bản tin đánh giá rằng với hệ thống chính trị song trùng đảng chính phủ đúng, tôi gọi đây là vua Lê Chúa Trịnh. Không cái nước nào mà đảng cầm quyền đứng trên là luật pháp và hiến pháp mà. Bây giờ anh đổ vạ cho ai rồi? Vấn đề kết luận ai là người trách nhiệm trong vụ Phong Mô Sa hầu như nằm trong tay Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan nắm cây roi kỷ luật của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó mới có thể có biện pháp xử lý về mặt chính quyền hoặc xử lý đúng. Anh xong chung như thế mà sờ đến đảng thì phải được phép của đảng mới được, công an mới được sờ. Anh sắp sờ tới thằng nào là nó trốn mất đâu đó. Và luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận định chưa biết con dê nào, tế thần nữa là con dê nào. Đó là những lời bình luận cần phải có chứng cứ rõ ràng, bởi vì việc Phong Mô Sa không phải ông Võ Kim Cự mà làm được, đúng. Ông Cự đã từng nói có các bộ ngành trung ương đồng ý và có phê duyệt của người đứng đầu chính phủ, như vậy chia sẻ trách nhiệm đi tới đâu thì phải xử lý tới đấy, đúng. Tóm lại là nó lấp liếm cái vụ Phong Mô Sa. Nó càng lấp liếm thì cái vụ này nó càng âm ỉ ở còn đó, và nó có lấp liếm nhiều cái thứ khác nữa. Nó chứng tỏ rằng đảng của nó đang loạn cung đình nội bộ rất nhiều rồi. Bây giờ cái vụ, ngoài cái vụ Phong Mô Sa là cái vụ mà nó bắn nhau ở Yên Bái, nó hồi đấy nó đã ém nhập rồi. Bây giờ áp lực nào mà nó lại phải khui ra, mà lúc đó nó đã đình chỉ điều tra các thứ là vì thủ phạm đã chết. Bây giờ nó lại mở cuộc họp báo, nó lại đình chỉ điều tra về thủ phạm đã chết. Nhưng mà nó đưa ra nhiều chi tiết nữa, làm lại gây thắc mắc nữa. Bây giờ bản tin ngày 27 tháng 12 của Đài A Châu Tự Do, đình chỉ vụ án bắn chết quan chức ở Yên Bái. Vụ án bắn chết bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã được đình chỉ. Đây là thông tin được Công an tỉnh Yên Bái đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra chiều hôm qua 26 tháng 12. Lý do đình chỉ vụ án sau gần 5 tháng điều tra được cho hay là vì thủ phạm duy nhất là ông Đỗ Cường Minh đã chết, đúng. Thế năm lúc đó nó cũng đã nói như thế rồi, bây giờ là phải họp báo. Và nó cũng lại nhắc lại là sau đó ông Đỗ Cường Minh đã dùng súng tự sát. Và ngay lúc đó thì dư luận đã nói rằng tự sát gì mà có thể đưa cái khẩu súng lục ra bắn thì sau gáy bắn ra trước được. Bây giờ nó lại nhắc lại như thế, chứng tỏ là nó chọc cho người ta khui lại những cái bố láo của nó. Và nó càng khui lại thì càng chứng tỏ rằng cái chế độ của nó là một chế độ tiền hậu bất nhất. Và quả nhiên là ngay sau khi nó họp báo như thế thì đài BBC ngày 27 tháng 12 đặt vấn đề, đưa ra thông tin rằng một số câu hỏi trên mạng về kết quả vụ điều tra thất bại. Kết quả điều tra nói hai ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức, bị chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Đỗ Cường Minh đều dùng súng bắn chết vì bức xúc cá nhân về sắp xếp cán bộ. Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo chiều thứ hai 26 ngày để công bố kết quả điều tra. Vụ bắn người vào 4 tháng trước đã gây chấn động dư luận. Trên trang Facebook cá nhân của mình, luật sư Lê Công Định đặt ra vấn đề pháp lý là vì trong cuộc họp báo này nó lại tiết lộ một số chi tiết gây thắc mắc nữa. Tức là nó tìm thấy khẩu súng ở trong học của cái ông bị bắn, và nó tìm trong cái học cái là số tiền 100.000 USD đô la trong két sắt của phòng làm việc của ông Ngọc Tuấn. Và công an nhà cải giải thích là cái thắc mắc về số tiền này đã được vợ ông giải thích là tài sản tích cóp từ nhiều năm làm việc của gia đình. Tài sản tích cóp của gia đình, tại sao lại đem két sắt phòng làm việc? Nói thế mà nghe được. Thế có gia đình thì để nhà anh chứ sao lại để đấy. Và công an điều tra gì mà không hề thắc mắc gì. Tích cóp bao nhiêu năm mà được 100.000 đô la đâu phải dễ. Lương của anh bao nhiêu, anh ra lợi chút nào, anh có khai báo khai thuế hàng năm về cái số tiền này không? Bây giờ nó càng tiết lộ ra thì nó chứng tỏ được cái hệ thống của nó là vô cùng bố láo. Theo luật sư Định, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tiếp tục cuộc điều tra mở rộng liên quan đến nguồn gốc ngoại tệ của số tiền tích cóp đó. Về phần mình, nhà báo Huỳnh Ngọc Chân nói nếu tùy tiện trao trả tài sản ấy cho gia đình ông Tuấn là sai pháp luật, đúng. Những cái tài sản nó để trong cái két của trụ sở đảng mà lại nói là của gia đình. Và bây giờ cái nghi vấn nữa là cái khẩu súng, bây giờ tìm thấy khẩu súng trong ngăn tủ nữa. Và lại tiết lộ ra là có nhân vật thứ tư là cái thằng tài xế. Ông Chân cũng đặt nghi vấn về nhân vật thứ tư, đó là người tài xế tên là H, viết tắt, người đứng bên ngoài phòng ông Tuấn nghe tiếng súng nổ, mở cửa phòng thấy ông Tuấn và ông Minh đều trúng đạn ngã gục, súng nằm trên tay ông Minh. Thấy vậy tài xế H lấy súng ra khỏi tay ông Minh rồi cất đi. Mắc mớ gì khi mà chi xảy ra như thế thì hiện trường như thế nào phải đem nguyên như thế. Vì cái thằng này nó cất đem khẩu súng nó cất đi, xong nó bảo đây nó thấy ông này nằm thoi thóp nằm chưa chết thì nó sợ là ông bắn nữa cho nên nó phải lấy đi. Nhưng mà nếu mà nó sợ ông bắn nữa thì nó để xích ra thì tay nó vô khoai ông tới bắt mắt rồi nó phải cất vào trong tủ. Điều tra quan công an như thế mà không hề thắc mắc về những cái ngớ ngẩn này thì nó càng lòi ra thì nó càng thấy cái sự lấp liếm của nó rất là vụng về. Cơ quan điều tra quyết định đình chỉ vụ án vì nghi phạm duy nhất là ông Đỗ Công Minh đã tự sát chết. Báo Dân Trí, đại vì báo của nó lại khui đi sâu vào chi tiết khẩu súng K-59 hung khí gây án nằm trong ngăn tủ làm việc của Ngô Tuấn. Điều tra anh có lấy dấu tay trên cây súng đây không? Đấy, anh có điều tra xem là cái cây súng K-59 đó, cái viên đạn nó bắn ra có phải là đạn của cái súng đó hay không? Và cái vỏ đạn còn lại trong vòng từ khi bây giờ rồi xảy ra thì công dân mạng đã thắc mắc rằng ba phát súng vào ông Minh, ba phát súng vào ông Tuấn, à bao thứ vào là 6 phát, và một phát tự sát của anh Minh này là 7 vết thương, mà tại sao là có 8 cái vỏ đạn. Những cái chi tiết như thế mà không hề gây thắc mắc cho công an. Công an của nó chỉ làm côn đồ đi bắt dân thì được, chỉ cần nó điều tra nói với nhau tức cười lắm. Thông tin đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả điều tra cho biết khoảng 7:25 ngày 18 tháng 8, ông Tuấn Cường Minh, để nghe nó thật lại, xách cặp đi một mình đến phòng ông Ngọc Tuấn thì gặp ông Hát ở ngoài cửa. Lúc đó ông Tuấn đang có khách, rồi bây giờ là có khách và không hề thắc mắc thì khách đó là ai. Khách đó là ai? Và khi ông khách đó khi ông khách nó còn ở trong đó thì án mạng nó xảy ra hay chưa? Và cái thằng hát này nó mở cửa cho thằng Minh này vào, thì lúc đó thằng cái ông kia đã bị bắn hay chưa? Không hề có cái thắc mắc nào. Đang có khách, khi khách ra về thì ông Minh đi vào phòng Tuấn và khép cửa lại. Ông Hát đứng ở bên ngoài chờ. Hơn một phút sau, ông Hát nghe tiếng súng nổ phát ra từ phòng làm việc của Ngô Tuấn và nghe thấy tiếng gọi: anh Hát ơi. Bảo dân chỉ thuật lại tường trình của cảnh sát điều tra thứ hai. Ông Hát vội chạy vào phòng thì thấy ông Ngô Ngọc Tuấn ngồi dựa lưng vào tường, người có nhiều vết máu, còn Đỗ Cường Minh nằm ở giữa phòng, xung quanh chảy nhiều máu, tay phải áp lên trên khẩu súng và vẫn đang thở dốc. Bắn vào gáy mà vẫn đang thở dốc. Sợ ông Minh bắn tiếp nên ông Hát đã cầm khẩu súng cất vào tủ phòng làm việc của ông Tuấn. Sau đó ông Hát đỡ ông Tuấn nằm xuống rồi chạy ra ngoài cửa hô hoán mọi người. Sau đó cả ông Ngọc Tuấn và Đỗ Cường Minh đều đã qua đời. Các bây giờ thuật lại các báo khác nhau rồi, mấy bà em khác nào này sẽ bị kỷ luật cho bà xem. Các báo có khác nhau trong chi tiết ông Minh bắn vào đầu mình bao nhiêu phát. Nhiều báo nói một phát nhưng có nhà báo nói tới ba phát. Họp báo như thế mà các báo cùng nhau đến dự họp báo như thế mà về tường thuật mỗi anh nói một khác là sáng. Đấy, bây giờ ở trong nước có những vụ trái ngược nhau quái đản lắm. Nó bây giờ nó đi ém nhẹm những cái tin tức rồi là loạn cung đình rồi đó. Xong vì thế nó lại đưa ra những cái vụ án mới, những cái vụ đại án mà nó để êm bao nhiêu năm, bây giờ nó lại khui lại để nó khỏa lấp những cái lên án của chế độ của nó, của dân, của và cả của quốc tế nữa. Bây giờ bản tin ngày 27 tháng 12 của đài BBC, tòa phúc thẩm y án các bị cáo chính trong đại án Agribank. Bây giờ nó đem những cái vụ mà nó sở xử sơ thẩm nó để mãi nó không phúc thẩm, bây giờ nó đem ra nó xử, đánh lạc cái gì vậy. Sáng ngày 27 tháng 12, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Thì tôi bỏ qua những cái chi tiết về anh nào xử bị bao nhiêu năm tù, tôi chỉ đi đến cái nội dung vụ án. Tháng 10, 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra cáo trạng đối với 18 cá nhân, gồm 13 cán bộ ngân hàng Agribank, 4 cán bộ hải quan và 1 giám đốc doanh nghiệp. Họ đã gây thất thoát gần 2.500 tỷ đồng cho ngân hàng Agribank. Theo Vietnamnet, từ 2007 tới 2012, công ty cổ phần Enzo Việt, sau này đổi thành công ty liên doanh LifePro Việt Nam, do một số thương nhân người nước ngoài làm chủ, đã hợp tác với công ty cổ phần LifePro Việt Nam và công ty cổ phần Vietnam Made, dựng lên nhiều thương vụ làm ăn khống, tức là nó không có làm ăn gì cả, nó phải ra để nó vay tiền. Vay tiền của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Các hồ sơ vay vốn để mua máy móc, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang đều được tạo lập khống để vay tiền. Các cán bộ Agribank đã lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với công ty liên doanh LifePro Việt Nam. Họ cho công ty này vay mà không thẩm định hồ sơ và bỏ qua các điều kiện giải ngân cho vay. Các cán bộ chi cục hải quan Hà Tây đã cho thông quan số hàng hóa của công ty LifePro, gây thất thoát tiền thuế nhập khẩu của nhà nước Việt Nam. Quan trọng nhất câu này, họ đã giúp các bị can người nước ngoài lập các bộ tờ khai hải quan không trung thực để lừa dối Agribank Nam Hà Nội giải ngân theo giá trị hàng hóa nhập khẩu. Vấn đề là các bị can người nước ngoài này là ai? Có bị truy tố hay không? Và cái cuối bản tin thì chúng ta thấy là họ, những người nước ngoài đó, đã trốn khỏi Việt Nam. 5 người nước ngoài bị quy kết đã chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng trong thương vụ này. Họ được cho là đã trốn khỏi Việt Nam. Mặc dù nó đã trốn khỏi Việt Nam nhưng mà ít nhất phải công bố rằng nó là những thằng nào, người nước nào. Và anh Trọng Lũ sao không ra lệnh bắt cho bằng được đi? Bọn chế độ của nó bây giờ nó đưa ra những cái trò là diễu dở này, Nó tưởng ai cũng ngu như chúng nó. Bây giờ lại một vụ nữa, cũng lại ngân hàng nữa. Bản tin ngày 27 tháng 12 của Đài Á Châu tự do, phúc thẩm nguyên chủ tịch ngân hàng xây dựng Phạm Công Danh, lại Phạm Công Danh nữa. Tức là ông này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng Việt Nam. Và trước phiên tòa thì các luật sư cho biết rằng thì trong cái thành phần xử án có một vị thẩm phán đã từng xử vụ con ruồi của công ty Tây Phát và đơn vị có liên quan đến cái ngân hàng này, và bên bị cáo đề nghị đổi thẩm phán vì cái lý do mà luật pháp gọi là cáo tị đấy, mà nó cái chế độ của Việt Cộng nó không có cái luật cáo tị là vì là xử án mà không công bằng, mà có tị hiểm trong nó thì làm sao xử được. Nhưng mà cuối cùng là y án sơ thẩm 18 năm tù thì cả nó đem ra xử những cái vụ án đấu tranh đánh lạc dư luận về phía khác này. Bản tin ngày 26 tháng 12 của Đài Á Châu tự do, Việt Nam y án tù hai blogger Quốc Duy và Thiên An. Kết quả là y án theo như phiên sơ thẩm trước đó thành phố Nha Trang với bản án là 3 năm tù cho anh Nguyễn Dữ Quốc Duy và 2 năm tù cho anh Nguyễn Hữu Thiên An với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước chiếu theo điều 88 luật hình sự Việt Nam. Bào chữa cho anh Duy là luật sư Varon cho biết rằng thì có sự chỉ đạo trước và án chỉ là án bỏ tù thôi. Vấn đề là tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên sơ thẩm thì tòa án không cho luật sư vào, và cả sơ thẩm cũng không có cho luật sư, đến phúc thẩm mới cho luật sư vào. Và gia đình hai bị cáo cũng không được vào xử người án nữa. Và ông luật sư cho biết là chúng tôi cũng không liên lạc được với gia đình hai bị cáo. Và bản tin nhắc lại rằng Nguyễn Hữu Quốc Duy sinh năm 1985 bị cơ quan an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa bắt giam vào ngày 21 tháng 11 năm 2015. Theo thông tin từ cơ quan điều tra cho gia đình anh Duy biết, do anh Duy đã sử dụng phần mềm Messenger của Facebook cùng với người em họ của mình là Nguyễn Hữu Thiên An tuyên truyền cho 30 học sinh chống nhà nước. Hai mà ba học sinh đó làm cái gì mà gọi là chống nhà nước thì bà tòa án không nêu ra. Để tuyên truyền để chống nhà nước là chống nhà nước như thế nào, gọi là chống nhà nước bộ luật hình sự nào, thì khi mà định ra một cái tội danh nào thì phải ấn định luôn là những cái sự việc nào cấu thành cái tội danh đó. Thí dụ như tội ăn cắp thì là lấy cái vật không phải sở hữu của mình mà người chủ sở hữu đã không biết thì là ăn cắp. Còn lấy cuộc sở hữu của người nào mà người chủ sở hữu đó biết và chống cự lại và vẫn bị cướp thì lúc đó là ăn cướp chứ không phải là ăn cắp nữa. Phải ấn định tội danh nào cũng phải có cái yếu tố cấu thành tội phạm. Luật của hình sự của Việt Cộng này khôn luôn, nó không, nó là gì, nó là yếu tố gì mà nó chụp mũ người ta là cái đó cấu thành tội phạm. Tất cả những cái thông tin này chứng tỏ rằng chế độ của nó đang rất là hoang mang, nó chỉnh đảng, nó lấp liếm dư luận, đánh lừa dư luận, tất cả những cái nó loay hoay. Và đây là cái thông tin chứng tỏ rằng anh chùm Đảng Cộng sản Việt Nam là anh Tổng Bí thư Phú Trọng, anh đã vất vả lắm vô cùng, và anh đang hoang mang vô cùng. Anh sờ tới Trịnh Xuân Thanh thì anh bị công an che chở cho thằng Trịnh Xuân Thanh nó chuồn mất. Anh phải nhảy vào lãnh đạo công an để anh kiểm soát công an. Và bây giờ anh biến viên với quân đội, em có cảm thấy là anh sợ là quân đội đảo tránh. Anh phải sang sinh hoạt với quân đội để nhắc nhở quân đội là phải trung thành với Đảng. Đây là bản tin ngày 27 tháng 12 của đài BBC. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: công an phải bảo vệ Đảng. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc lần thứ 72 ngành công an Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ các cơ quan đời não, không để sơ hở, không để kẻ địch bọn phản động phần tử xấu thâm nhập, bảo vệ giữ vững nền tảng tư tưởng đường lối chủ trương chính sách của Đảng. Như các phát biểu với cơ quan ban ngành khác vào dịp cuối năm, Giáo sư Trọng nhắc lại chủ đề chống tự diễn biến khi đọc diễn văn với hội nghị cảnh công an tại Hà Nội ngày 26 tháng 12 vừa qua. Ông Trọng nhận định như thế này: các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, tăng cường sử dụng các biện pháp mềm, tập trung làm chuyển hóa về chính trị tư tưởng, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, kích động chia rẽ, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, bôi nhọ, hòng phủ nhận vai trò uy tín lãnh đạo của Đảng. Tức là anh lo lắm rồi bây giờ, anh cảnh báo kìa quá, anh la hoảng. Và anh luôn luôn nhắc lại cái khẩu hiệu còn Đảng còn mình. Trước tình hình đó, ông chỉ đạo ngành công an phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Giáo sư Trọng cũng xác nhận công an là ngành gắn liền với sự sống còn của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. À, tôi hoan nghênh, không biết là cái câu này của Nguyễn Phú Trọng hay là của Đài. Tôi luôn luôn nhắc nhở các đoàn thể đấu tranh ở đây, không gọi nó là Đảng Cộng sản Việt Nam, phải nói nó là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Dịch ra tiếng Mỹ là Communist in Việt Nam, chứ không phải là Vietnamese Communist. Là bởi vì khi nó đã tuyên thệ vào Đảng Bolshevik, là nó đã tuyên lại vào cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó rồi, nó không còn là người Việt Nam nữa. Anh em, tôi vì tình cờ hay là vì ngẫu nhiên hay là vì ban biên tập của đài BBC cố ý tương cái chữ Đảng Cộng sản ở Việt Nam, dù đó là ai, tôi hoan nghênh thêm chữ ở vào giữa. Theo nguyên tắc, theo nguyên văn bài phát biểu đăng ở trên trang Quân đội Nhân dân chiều 26 tháng 3 thì nguyên văn: cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ còn biết còn Đảng còn mình. Về các biện pháp tiến hành bảo vệ an ninh trật tự xã hội, nhất là tại các vùng biên giới, vùng dân tộc ít người, vùng có nhiều tín đồ tôn giáo, giáo sư Trọng nêu lại nhu cầu làm tốt công tác dân vận. Thứ nhất gì ta? Nhưng mà thứ hai là mã tấu. Và tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự cơ sở, mà công an phải đóng vai trò chủ đạo. Và ngoài ông Trọng Trung lại có ông Trần Đại Quang nữa. Trước đó, 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm đến Tổng cục Tình báo Quốc phòng, Tổng cục 2 đó, và phát biểu tương tự về nhu cầu tuyệt đối trung thành với Đảng của cơ quan này. Phải luôn khẳng định Tình báo Quốc phòng là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân. Nhưng để làm được điều đó, ông nhắc lại về tính trung thực, ở đó mà trung thực. Phải quan tâm giữ gìn sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội đối với Tình báo Quốc phòng. Mà quan trọng nhất để có được điều đó chính là sự trung thực, giữ đúng nguyên tắc công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra cũng nêu nhận định là chỉ thị nó hồ khẩu hiệu kìa quá. Tổng cục 2 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động, không để bị động bất ngờ chiến lược. Quốc phòng và an ninh có vẻ như những nhắc nhở của Tổng Bí thư Trọng được nêu ra trong bối cảnh các chuyển biến lớn đấy, các chuyển biến lớn trên thế giới trong năm 2016 mà ông đã nói tới trong cả hai bài phát biểu với ngành công an và Tổng cục 2. Điều này cho thấy nhu cầu ứng phó tốt hơn trước các xu hướng thay đổi cơ bản trên trường quốc tế và chính xã ở Việt Nam những năm tới cho các cơ quan an ninh, tình báo và quốc phòng Việt Nam ngày càng phải được nâng cao theo ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế đó, cái cách mô tả văn vẻ này tôi chỉ diễn tả một cách đơn giản thôi, là nó đang hoảng hốt trước tình hình quốc gia và quốc tế đang biến chuyển mà nó không nắm bắt được trong tương lai sẽ như thế nào. Cũng liên quan đến an ninh và quốc phòng Việt Nam, cùng ngày Tổng Bí thư Trọng đến hội nghị ngành công an 26/23 thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016-2021, cũng lại khô khẩu hiệu nữa. Hội đồng này đã thảo luận chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới và chỉ đạo cơ quan tổ chức có liên quan xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2017 và những năm tiếp theo. Báo Quân đội Nhân dân khi tường thuật về phiên họp này vẫn nêu quân hàm đại tướng của Chủ tịch Trần Đại Quang, dù trong bức hình chỉ thấy ông Quang mặc comple chứ không mang quân phục. trong nước bây giờ báo chí nó cũng là lạng quạng lắm rồi, chứng tỏ rằng toàn bộ từ trong đảng cho đến quân đội cho đến công an là nó đang bối rối với trước tình hình mới. Và đến đây thì tôi muốn dùng cái bản thông tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 12 năm 2016 để cho thấy rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đang bối rối trước tình hình mới. Là tình hình gì? Là tình hình nước Mỹ bắt đầu tỏ ra cứng rắn hơn với cái bọn, chẳng những là Cộng sản sống sót mà tất cả các cái bọn nào chống lại cái xu thế thời đại là tự do dân chủ và nhân quyền. Bản tin này có tựa đề là Luật Nhân quyền Magnitsky mở rộng ảnh hưởng ra sao tới Việt Nam. Luật Nhân quyền Magnitsky là, Magnitsky là gì? Là tên một ông luật sư ở bên Nga, Liên bang Nga bây giờ này. Và vì ông ấy bênh vực cho những vụ án là trái với cái quy trình và chính sách của Putin, ông bị bắt bỏ tù và ông chết ở trong tù. Và sau khi ông chết trong tù thì Quốc hội Mỹ ra cái luật nhân quyền Magnitsky để trừng phạt những cái nhân viên nào của nhà giam cũng như của chế độ của Nga Putin mà có dính líu đến cái chết của ông Magnitsky này. Bây giờ nước Mỹ mở rộng cái luật nhân quyền Magnitsky ra để trừng phạt, chế tài các anh vi phạm nhân quyền ở khắp thế giới chứ không phải chỉ ở nước Nga mà thôi. Gần một tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành hai đạo luật về nhân quyền và tôn giáo được tin là sẽ ảnh hưởng đến giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, một trang mạng không chính thức của Việt Nam cho rằng đây chỉ là hành động. Đấy, báo chí Việt Nam nó nhột rồi. Nó bảo là ông Obama là ban hành là chỉ muốn níu kéo thêm những ngày tháng huy hoàng của Obama. Và rằng đạo luật áp dụng hình phạt đối với cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ biến thành giấy vụn sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức. Cái phản ứng này chứng tỏ rằng cái bọn Việt Gian Cộng sản sống sót ở Việt Nam sao mà nó dốt đến thế. Nó không biết rằng cái luật này là do Quốc hội Mỹ biểu quyết, mà Quốc hội Mỹ gồm cả Thượng viện lẫn Hạ viện tuần trước, Lưỡng viện đã thông qua. Và với đa số tuyệt đối, cho nên dù ông Tổng thống Obama mà có dùng quyền phủ quyết thì cũng không thắng nổi là cái ta phiếu cứ quá 2/3 của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Tuần trước là Lưỡng viện Quốc hội, là sau khi Hạ viện vote trước đến Thượng viện vote sau, và tuần trước chúng ta đã báo tin rằng Thượng viện vote rồi và có nghi ngại rằng ông Tổng thống Obama sẽ phủ quyết. Nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết rằng thì ông phủ quyết cũng được là bởi vì ông không thể vượt được 2/3 cả của Thượng viện Hạ viện. Mà cái thằng bàn lý luận của Việt Nam Cộng sản nó dám nói rằng thì là ông Obama lên thì sẽ cái luật này sẽ biến thành giấy vụn. Bản tin tiếp tục. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu 23 tháng 12 đã ký thành luật dự luật S-2943, tức đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky, tên Mỹ là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, áp dụng các biện pháp chế tài trên toàn thế giới và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả các quan chức Việt Nam. Đây là các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân bị chính phủ Mỹ coi là tham gia các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền. Dự luật này trước đó đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào trong luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng năm 2017. Theo đạo luật Magnitsky, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Sáng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Việt Biển BPSOS, nói với VOA Việt ngữ hôm 15 tháng 12 rằng sẽ là một sự lúng túng về ngoại giao khi các giới chức lãnh đạo Việt Nam nằm trong danh sách chế tài không qua Mỹ được trong các chuyến công vụ. Trên trang mạng Mạch Sống, Tiến sĩ Thắng nói việc mở rộng luật Mắc Tiết Khi là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt liên quan tới Việt Nam. Ông nói, nguyên văn, tới đây chúng ta cần đưa các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt này. Đối tượng bị trừng phạt bao gồm các giới chức chính quyền nào vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và kể cả các cộng sự viên của họ nữa. Khi soạn luật trừng phạt, các nhà lập luật Hoa Kỳ biết rằng các giới chức chính quyền trong các chế độ độc tài cũng thường là những tay tham nhũng lớn, và để giấu của họ đã chuyển tài sản sang Hoa Kỳ và sang một số quốc gia dân chủ với nền kinh tế phát triển và ổn định. Nếu bị xếp vào danh sách vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, các cá nhân quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Kể cả ông Putin đã bị đóng băng rồi đó nha. Đạo luật Magnitsky cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác. Hôm 16 tháng 12, Tổng thống Obama cũng ký ban hành luật tự do tôn giáo quốc tế, tức là HR 1150. Theo đó, mọi hành động vi phạm sẽ được báo cáo trực tiếp đến Ngoại trưởng Mỹ và cập nhật danh sách cần theo dõi đặc biệt đối với các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo. Theo Tiến sĩ Thắng, dựa trên hai đạo luật mới ban hành S-2943 và HR-1150. Tôi nhắc lại rằng khi mà luật nào mà có chữ S gì, tức là luật của Thượng viện Senate, rồi luật nào mà có chữ HR, tức là House of Representatives, tức là luật của Hạ viện, S-2943 và HR-1150. Hoa Kỳ sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt như cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của các cá nhân đàn áp nhân quyền nghiêm trọng, hay can dự vào việc cưỡng đoạt tài sản của dân, anh thủ phạm của đàn áp dân oan, cưỡng đoạt tài sản của dân, hoặc dính liên với các vụ tham nhũng lớn. Trong trường hợp vi phạm quyền tự do tôn giáo, thân nhân trực hệ của các cá nhân liên hệ cũng bị cấm nhập cảnh, không cái cá nhân anh, và thân nhân trực hệ tức là vợ con nhà anh, cha mẹ anh liên hệ cũng bị cấm nhập cảnh. Nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất. Các tổ chức ngoài chính phủ can dự vào hoạt động đàn áp bị đình chỉ, bị chỉ định là thực thể cần quan tâm đặc biệt, cùng danh sách các tổ chức khủng bố ở Trung Đông đó. Nếu đàn áp tự do tôn giáo mang tính nghiêm trọng và phổ biến thì cả chế độ sẽ bị đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt, tức là CPC đó. Sau 2 năm mà không cải thiện thì tự động rơi xuống danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt CPC và phải đối mặt với một hay nhiều biện pháp chế tài tập thể. Đấy, tình hình tăng gia bối rối của bọn Việt Cộng ở chỗ này. Với những biện pháp trừng phạt này, các cơ quan thuộc ngành lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ có thể chủ động đưa Việt Nam vào tầm ngắm và buộc các quan chức đàn áp nhân quyền phải đối mặt với các hệ lụy ngoài tầm kiểm soát của họ. Khi áp dụng các biện pháp trừng phạt này, các quan chức và cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ bị đưa vào danh sách đen của Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam và trong nước cũng như hải ngoại xem đây là một thành công lớn cho công cuộc cổ suý dân chủ nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Luật sư nhân quyền Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân của ông rằng đây là việc làm có ý nghĩa trước khi rời nhiệm sở của Tổng thống Obama. Rất cảm ơn ông. Kết luận, chính quyền Hà Nội chưa lên tiếng chính thức về việc này, tuy nhiên trang Tiến Nói Trẻ là một diễn đàn chuyên binh vực nhà nước Việt Nam đã chỉ trích luật nhân quyền Magnitsky chỉ là đòn gió. Trang này cho rằng luật Magnitsky là không khả thi và cần một khoản ngân sách lớn để thực hiện. Cần gì đâu? Anh đến đây tôi đuổi anh về, anh ở đây tôi đuổi anh về. Tài thành này đâu cần ngân sách lớn để thực hiện đâu? Trang mạng này dự báo một khi ông Donald Trump lên nhậm chức thì luật Magnitsky chắc chắn sẽ chỉ còn lại là một đống giấy vụn. Tôi không ngờ là cái bọn bản tuyên giáo của chúng nó ở trong đó nó ngu đến như thế. Luật của Quốc hội, Tổng thống không phủ quyết được nếu không có qua 2/3 của Quốc hội. Thì, dù ông Trump lên thì không có làm gì được. Đấy, tóm lại là bọn Cộng sản bây giờ nó tan ra bối rối rồi. Trước này nó cứ cho Mỹ, được Mỹ cho ăn cà rốt hoài. Bây giờ chính quyền sắp mãn nhiệm lâu mà là câu biện pháp đối cứng rắn. Và ông Trump thì tôi nghĩ rằng sẽ còn cứng rắn hơn thế nữa, và cụ thể hơn nữa chứ không có thể là lừa bịp được. Vâng, tôi cũng nhìn nhắc lại về bản tổng hợp tin tức của tôi luôn luôn là tôi đem vào những cái thông tin nó thể hiện, nó làm cho rõ nét cái xu thế thời đại là như thế nào. Xu thế thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và muốn có những cái thứ đó thì xu thế thời đại phải đi theo con đường hòa bình, hợp tác và phát triển. Và cái xu thế thời đại đó hiện nay ở trên thế giới này đang bị hai cái lực cản là bọn Hồi giáo khủng bố quá khích và bọn Cộng sản sống sót. Và tất cả những cái thông tin mà tôi đem kiểm điểm vào tuần này để thể hiện rõ là cái tình hình đấu tranh giữa cái xu thế thời đại và cái bọn Cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo cực đoan quá khích nó như thế nào. Và cái tình hình chung đó nó tạo ra cái tình hình như thế nào ở Việt Nam, nó làm cho cái Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, cái bọn Cộng sản sống sót mà nó còn muốn làm những tên Cộng sản cuối cùng của hành tinh này, kể cả sau khi Liên Xô đã sụp đổ, kể cả là khi mà tàu cộng không còn là Cộng sản nữa hay là vỡ ra từng mảnh một, thì nó hy vọng, nó trong đầu nó vẫn nghĩ rằng nó còn Đảng còn mình và nó sẽ là những tên Cộng sản cuối cùng của hành tinh này. Vào cái lúc này mà nó đi đăng cai cái tổ chức 80 mấy đảng cộng sản sống sót ở trên thế giới này, tôi cũng thể tưởng tượng. Vào cái lúc này mà nó còn đi kỷ niệm cách mạng tháng 10 Liên Xô, trong khi đó chính dân Liên Xô, dân Nga bây giờ hậu cộng sản Liên Xô, người ta đã không còn, người ta muốn xí xóa cái đó đi, mà trong khi cả thế giới đã lên một cái đài kỷ niệm ở thủ đô nước Mỹ kỷ niệm nạn nhân cộng sản, trong đó có 3 triệu người, mà là thế giới chỉ ghi nhận là trên 1 triệu người nạn nhân cộng sản ở Việt Nam thôi, nhưng mà con số của chúng ta đưa ra cho họ là con số 3 triệu chứ không phải 1 triệu. Thế giới như thế, tình hình thế giới thế mà nó vẫn còn nghĩ rằng nó sẽ là cộng sản muôn năm, dân chủ đến thế là cùng, như cái tên Trọng Lũ này, tôi không thể tưởng tượng cái đầu óc của nó xám xịt đến những mức độ nào. Và tôi hy vọng rằng những ngày tuần sắp tới thì tình hình đấu tranh chẳng những là đối với nội xâm và đối với ngoại xâm tàu này, nó sẽ có những thông tin tích cực hơn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.